南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，
装装啊，弄大了。
对呀，他这种道法门的那个有高度看了，有几道也有几道很真呢。那是才拿来在教的时候也很准呢。哎，这个有这个他高我的当会当高的价格。呀，là cái đó là tôi chủ trương của tổ ấn quan cũng là ấn thuận luôn, thành ra trong cái chủ trương đó là cũng căn cứ vào cái kinh quán kinh đó, tức là kinh 16 pháp quán đó. Nó là những cái pháp đầu tiên là pháp bồ đề tâm, bồ đề tâm giới, rồi thì làm các việc thiện, rồi thì danh niệm Phật. À, thì cuối cùng sẽ tăng được tối đa, nhưng mà cái đó là tăng cái thượng phẩm nữa vậy, cái thượng phẩm thượng tăng à. Nếu mà cái tâm môn, cái pháp bồ tâm nó không phải là dễ, cái pháp bồ tâm nó tức là phải coi tất cả mọi người như là cái người thân của mình á, mình sẵn sàng nhận cái sự đau khổ của người ta và mình, và mình sẵn sàng là đem hết tất cả những gì mình có để bố thí để làm cho người ta được an lạc hạnh phúc. Cái chuyện đó tôi nghĩ là cái thời này chắc là các vị ủng hộ mới có một người đó. Thấy không? Nếu mà cái điều kiện đó chỉ không có cái điều kiện của hội tâm mới giảng tâm được thì nó rất là khó. Nhưng mà kinh điển thì nó có nói thật, hay là nghĩa là phát hội tâm này kia thường thường sanh từ thượng phẩm, trung phẩm. Thì mới là bởi vì nó là trình độ, nó có nghe nhiều cái quan điểm, nhiều cái lối nhìn khác nhau. Thì tôi thì cũng không có những quán kinh, cũng không có những kinh mà lấy cái phẩm cuối cùng đó, cứ là hạt phẩm. Thì đó là nói là nếu chúng ta tâm lên như là cả đời làm ác mà không tin Phật, mà cứ chết rồi không có những niệm Phật được nữa. Mà nếu lúc đó có một cái nhân duyên thù thắng là có những cái chuyện di tích khoảng đó, rồi họ niệm, mà trong những lúc mà lâm chung viện, những khi mà những cái ác tướng hiện ra, họ sợ quá, họ sợ quá thì có cái nhân duyên người ta nhắc nhở niệm, họ niệm, họ niệm được niệm họ không tái nữa, không mở miệng niệm được luôn. Nên là chúng ta nói nó ác đến mở là được cứu, không mở miệng niệm được luôn hết. Mà giờ là mà lúc đó nghe cái những người xung quanh phát tâm niệm Phật mà nghĩa là tăng duyên theo á, thì vẫn được nhận được Phật, được những người tiếp dẫn được lại, cũng là một món trên những người ta hồng phú hạ phẩm á, tức là biết trước những kẻ là gọi là không có nhân duyên cả đời họ không niệm Phật, nhưng mà đương nhiên là họ có một cái duyên thù thắng, nên lúc cuối có những tự nhiên cũng có những người đạo hữu hay người ta tâm tới đó rồi ta niệm, rồi cũng có những cái ác tướng nó hiện ra, tức là thấy những cái gia tái chủ nó tới nó đòi mạng, họ sợ trong cái sợ đó đương nhiên phát tâm tưng, hai tâm tưng là cái tâm nó tùy thuận theo thôi, chứ mở miệng đâu có được, nó cứng lưỡi rồi, thấy không, thì vẫn được nhận tâm vì đặt trên cái kinh vô lượng phần này nhắc kinh đó, về trên cái phần cuối cái phần kia đấy. Nhưng mà tăng thì tăng hạ phẩm hạ tăng, mà hạ phẩm hạ tăng là hạ của hạ phẩm, cho nên chính phẩm là phẩm cuối cùng, tăng trong hoa sen. Bởi vì cái đó bởi tôi chủ trương làm sao là tăng lên phẩm được là tốt rồi, không cần phải tăng tượng phẩm. Và đó tôi chủ trương rất là dễ, nên là không phát bồ đề tâm có phạm giới thì không có gì sợ cơ. Sao nghĩa là sao mình cái tâm mình ao ước, mình mong chờ để tập tiếp nhận cái mình đi, là cái tâm nó luyện thành là chắc chắn mình được. Còn cái thời mà phát bồ đề tâm làm một tác hạnh con vân vân á, thì ở trong cõi đó Phật Di Đà sẽ dạy cho mình cái cách phát làm sao, cái cách tập ngồi làm sao, hay cách viên mãn cái công đức, cách công đức được phổ ba la mật sao. Tại vì phát Bồ Đề Tâm á, tức là muốn làm một vị Bồ Tát là phải về cái hành được phổ ba la mật, thấy không? Thì trong cuộc đời này nó rất là khó khăn, sau đó về hy sinh cho người ta một chút xíu là thấy cũng là khó, đó là khó rồi, cũng gì mà phá bỏ cả thực mạng mà đi chúng sanh tội, ví dụ như mình muốn chúng sanh muốn mất thực mạng, chúng sẵn sàng là phá bỏ thân mạng cho chúng sanh vui đó. Như là kỳ đầu mình tả nó ngày Long Thọ ông kêu nói bây giờ ổng muốn giết ngày Long Thọ, Long Thọ nói là nếu muốn giết ta thì có cách lấy phòng cỏ chặt đầu ta mới đứt, chứ không có gì mà ta đứt được hết trơn. Thì nhân viên kiếp trước ta cũng có phạm tội sát nghiệp thì lấy một cọng cỏ chặt một chúng sanh nào đứt đầu á, nha, vậy ta chỉ để ý nghĩ những cái cọng cỏ nó chặt đứt được thôi. Ta thì ở nhà thử không nên lấy cọng cỏ chặt người Long Thọ là người đứt đầu mày chết, người ta sẵn sàng chết thì chúng sanh vừa tám biết rằng là ai trong kiếp này có xả bỏ thân mạng nghi cao nữa thì kiếp sau vẫn là một cái thân phù tháng để tiếp tục tự sanh, để họ biết rằng là dưới cái phước báo với công đức họ tu tập á thì mất thân này được có thân khác, thì cái thân khác nó đầy đủ công đức hơn, đầy đủ phước báo trí tuệ hơn, nên mà họ không bao giờ sợ sạt cái gì nữa. Thực sự đi theo con đường Bồ Tâm nó không bao giờ sợ hết á, bởi chắc chắn là khi Bồ Tâm nó giống như là một cái suối cam lồ vậy đó, bệnh như chúng ta cái độc cũng biến thành ra là hương dược nữa, thành ra pháp Bồ Tâm mà giết chúng sanh đó. À, thì cái tội giết á so với cái phước báo mà giết một chúng sanh thì quá nó là nhẫn lớn hơn. Như là trong kinh điển nó tả nó hồi xưa Đức Phật làm thương chủ á, sao mà giết một cái ông thường trưởng để mà cứu được hơn 100 cái gì thương buôn ở trên cái đó, mà Đức Phật tu sao Phật Di Lặc mà cuối cùng mà đi qua Phật Di Lặc mà thành Phật trước Di Lặc từ nhờ lấy công đức đó. Là tại vì cái chuyện đó nó có một số vị Bồ Tát họ phát tâm, một số vị đắc A La Hán quả rồi, họ chưa có nhân duyên họ đắc lên, mình là cái học được giữ được thân mạng đó mà trong đời sống nó họ một số mà đắc được kết quả. Thành ra khác vô đời tâm đó mình làm cái gì đó, thấy không? Nó thì thường thường á là nó chuyển thành cái phước báo đó, là tại vì mình làm cái gì là làm gì cho người ta chứ không cho mình, thấy không? Nó thành thử ra nó sẽ phước không à. Mà ví dụ như mà làm cho người ta, là ví dụ như mình nói dối cho nó bắt là phạm gì giới ha. À, nhưng mà nói dối để mà cứu chúng sanh á thì vẫn bị cái lỗi, cái lỗi là phạm giới ba đề một ba đề một xoa, tức là phạm giới ngũ giới của gì đó. À, nhưng mà trên cái bồ tát giới đó ha, là phát bồ đề tâm á, vì bắt được cái giới nước của tình, chứ là nhờ cái nói dối của mình như vậy đó mà làm cho nó cứu sanh nó được, nó được cũng như là tránh được những cái tai nạn, tránh được cái sự khổ não. À, thì đời sau á sẽ bị tai nạn, sao không? Tại vì cái người ta nói là bằng cái lộ của đời sau chắc chắn người ta gạt, nhưng mà người ta gạt mình bị thay thảm thì bao nhiêu cái công đức nó hỗ trợ mình để mình vượt qua cái đó. Cái công đức đó là công đức do mình làm không nghĩ tới mình, sao không? Thì công đức nó bổ sung thành ra công đức, thành ra tới nó phát bồ đề tâm mà làm hành động gì đó ha, thì nó đều được một cái lợi lạc rất là lớn. Nhưng mà phải thả bỏ được cái bản ngã của mình, nhưng mà cái vấn đề ta bỏ bản ngã nó khó vô cùng, nó khó lắm. Mình thử ra hồi xưa đó thì giảng rất là nhiều về cái kỹ thuật mà pháp Bồ Đề Tâm, luyện Bồ Đề Tâm, tập Bồ Đề Tâm ở đây những gì này nghe bằng cũng cũ rồi đó, tôi giảng nhất cũng tạp tạng khoảng 7-8 lần như vậy đó. Mà giảng không có đề tạng là dễ tập lắm, dễ tập lắm, tập từng tuần nữa thành nó thương như chúng tâm dữ lắm. Sao cũng sẵn sàng gánh nhận cái đau khổ của chúng tâm, cũng sẵn sàng hết á. Nếu gì tập thử, tôi tập thử rồi nó lẻ lắm, nhau mới tập nói ở tôi hát tâm từ bi rải cho chúng sanh A lên B làm gì chắc đó. À, nhưng mà đôi lúc mình làm những cái bản ngã, tại vì mình không có cũng gọi là luyện cái tâm nó thường á, thì khi mình làm cái bản ngã rồi mình xong ra mình cũng hối hận rồi mình lại sửa, rồi nó không từ đầu sao không có làm gì nữa, để khá gì nữa. Cái gì cũng vậy, cái tâm giờ nào tới giờ nó cũng là hành động theo cái sự ích kỷ của tâm thương duy. Rồi cái nội có bồ đề tâm là nó nhìn tất cả mọi người nó làm, tức là nó phá được cái ngã tham, ngã sân, ngã si, nên nó rất là khó. Và lúc mình quên mình vẫn làm cái tham sân si, hay rồi mình vì mình nếu mà con đường tắt đạo là con đường mình đeo đuổi đó, thì tự nhiên là sau khi mình làm rồi mình tự nhiên mình nghĩ mình làm cái gì này không trúng con đường tắt đạo, hay là tối mình ăn năn mình nói là mình sám hối, hay là tập gì hoài cái tâm từ từ nó rộng mở ra, cái tâm rộng mở ra đến nỗi là thấy trong công đức đạo chúng sanh coi giống như là anh em, trong mười phương thế giới chúng sanh giống như là bạn bè, Còn bây giờ mình đây đó, sao ở đây cái thân quý thì mình thương nhiều một chút, sao không? Bạn bè mình thương nhiều một chút, à đó, quốc gia mình thương nhiều hơn những người khác gia mình, cái nào nha, ông vân vân gì đó, à rồi họ đại hữu luôn hả, cùng ngành cùng trường gì đó thì tôi thương nhau hơn chút, khác trường người ghét hơn, thật sự nó còn là cái ngã này ngã tỏ mà, thành ra cái vấn đề mà phát, thành ra tôi không có dũng cương là vấn đề mà phát về tâm là cái yếu tố rồi thành cái tình nộ, mặc dầu là những người như thế gì thầy biết luận á, là cái tịnh độ là cái cõi Phật là thuộc về cái cõi giới của đại thừa, ha, mà muốn tương ưng với cõi giới đại thừa đó là phải là cái con người đại thừa, ha, mà con người đại thừa đó là con người phải là do cái bồ đề tâm mà phát nó thành con người đại thừa được, ha, nếu không tương ưng thì nó không thích được, ha, còn những người mà chủ trương bồ đề tâm thì chủ trương như vậy, sao đó là mình không có tương ưng, ha, mình không tương ưng cái nghiệp đó là sao mình lên. À, nhưng mà nếu mà tương ưng cái nghiệp mà lên đó, thì là tự lực rồi, như thế không? Nếu mà mình làm cái nghiệp gì để mình được hưởng cái quả gì cho nó bằng cái tự lực rồi, mà cái pháp ai như là pháp hoàn toàn là tha lực, thấy không? Cho nên mình mượn cái công đức Phật cái phước mình lên rồi cái còn cái nhiệm vụ mà để cho mình làm cho mình nó thành vô pháp lòng Phật là ở đi chỗ dạy ổn cái pháp gì đó mà không biết, thấy không? Thế ở đây là ví dụ như tôi nhận đệ tử nào không? À, nhưng mà ví dụ mình nhận đó, mình đệ tử đó, thì mình có trách nhiệm với người đó, mình phải dạy người đó. Dạy từ cái cách phát tâm, cách làm sao sống cho đúng theo con đường của Phật pháp chỉ dạy. Nếu người đó vì một lý do gì mà hư hỏng, hay là gì cũng có lên do gì mà trở thành cũng như là nói là biết chuyện này, tức là tự do Phật pháp. Lỗi mình chứ không phải lỗi người đó. Lỗi mình tại vì khi mình chấp nhận người ta lên bộ mình phải đổi đúng cái kỹ thuật, đổi cái phương tiện để mình chuyển cái tâm thức mình ra trả nhận, còn không thì không được nhận. Thế là cái gì vậy, cho như cái gì trường học, cái gì vậy cho như cái lớp nó ngoài đó, cái gì nó lên lớp đó, cái gì dạy cái gì nắm dạy được á, dạy mà chuyển nó được thì mình hẳn dạy, chứ dạy mình nắm dạy rồi nó học không được thì thôi, thì nghĩ mình làm cái giáo sư thì nó mang tiếng quá. Thành thử ra khi mà Đức Phật đã đưa mình lên cõi lực lạc được đó, thì Ngài có cái phương tiện để làm sao cái gì trở thành con người đại thừa, cái gì được hơi thở, phải không? Cái gì đó anh thở tôi không trở thành người đại thừa thì tôi như thế nào? Tôi nói cái gì nữa, cái gì chưa thành con người đại thừa thì cái gì sẽ bị nhốt trong cái loại đen á, tức là mình ra cái đọt ra tăng bắt đen nó hút lại cái cạnh tổng ngoài bao nhiêu kiếp rồi đó. À, để là nghe thuyết pháp, nghe giảng kinh, nghe biết rồi khi cái tâm nó mở cái tâm mà khi những gì tương ứng với đại thừa thì cái ba cái nó nở ra, thì cái gì về cái nó nở ra cái tâm điển nó nói á, thì chúng sanh ở cõi cực lạc nó đồng một thân tướng bình đẳng với nhau, tức là thân tướng mạnh hai tướng tốn tắt nghe đẹp, tức là thân tướng thuộc bồ tát, ha, và đáp được cái thân tướng cái gì đó, thì cái tâm tức là tâm bồ tát nó được cái những gì, còn nếu không nằm cái trang loài à. Nhưng mà nó là khen là coi là nó trước á, nó giống như một cái cung điện mà kiểu là lớn vậy đó, nó lớn lắm mình chỉ giống như một nước Mỹ thì được, xong đó mình cái tâm mình tất cả những cái gì mình mong cầu là nó có đầy đủ để cho mình không có cái tâm tham mình nó không có thành được, rồi vừa là nghe pháp âm, nghe chư Phật thuyết giảng để từ từ cái tâm nó chuyển. Thành ra tôi thì tôi chủ trương theo ngày làm con với ngày đạo trước, mà hai ngày này là chủ trương là Phật có hai pháp môn, một pháp môn gọi là vị hành đạo, một pháp môn là ngay hành đạo. Vị tức là khó, một cái pháp môn gọi là vị là dễ, tức là cái pháp môn gọi là dễ hành, và pháp môn khó hành. Cái này hành đạo là những cái pháp môn như như tu quý niệm xứ, tập niệm nhân duyên, tu hồ tác hạnh, thành lục bộ giảng hạnh, những pháp môn nó rất là khó. Thấy không? Cái này như mà tu theo cái lục bộ giảng hạnh đó, Phật nói là muốn cho thành Phật đó là tới ba trăm nghìn kiếp, rồi trăm lại kiếp mới thành, rất là lâu xa. Thì theo cái quan niệm của ngày làm loan với đạo trước á, thì cái pháp môn này nó là khó, tức là rất là khó, rất là gian nan, nhất là mình tu trong cái thời ngũ uất ác thế, tức là cái nghĩa thời nó không có thích hợp. Hai cái hạn nhiều uất ác thế là cái thời mà nó có cái chiến trược á, nó có những cái phiền não trược, thân kiến liên kiến, có cắt về thân, cắt về cái lạc lạc về cái chi kiến, càng cắt đoạn cắt đồn, cắt về giới tánh vân vân, những cái đó khiến cho người đã tu không có thành. Mở ra ngài chủ trương rằng là mình sẽ không có tu theo cái lối mà bị hành ra ngang hành đạo, tức là khó như vậy, tự lực tức là tương đương mình tu cái này, cái tâm mình thiện cái nào thì mình sẽ tăng lên được cái cõi khá hơn chút, từ cái tâm mình tương đương cái này như quý vị ở trình độ cõi lớp 12 thì sẽ tăng lên được lớp 12 vậy đó, thấy không? Trình độ bác sĩ thì sẽ thành ra bác sĩ. Là tùy theo cái sự tu tập của mình mà mình lên những cái cấp bậc. Thì theo cái nhìn của Đạo Loan đạo trước ở sau này thì ngài Chiếu Khương rồi ngài Chuyển Đạo là những vị tổ mà chủ trương. Ngài Đạo Loan thì ngài đưa học thuyết thôi, thì ngài đạo trước là chuyển học thuyết đó ra. Ngài Thiện Đạo là tổ thứ hai của Định Độ Tông, là theo cái vũ trương của ngài đạo trước, coi ngài đạo trước như là thầy vậy đó. Chủ trương là ngày trước cương á thì coi cũng như là cái chủ trương của ngài Thiện Đạo là thầy. Mấy ông mấy ngày này là chủ trương là cái pháp môn niệm Phật A Di Đà là pháp môn vị hành đạo, vị hành đạo là pháp môn dễ. Mà pháp môn muốn là pháp môn dễ đó, thì là nghĩa là mình không cần nỗ lực mà mình sanh được thì mới gọi là dễ. Sao còn bây giờ mình tu cái này thì mình muốn là kỹ sư rồi mình phải học, và nghĩa là cái kiến thức phải thông minh, rồi phải gặp duyên, gặp thầy, chỉ đạo vô trường, lớp, sở, tâm thân, học bao nhiêu năm, không rớt đủ điểm mới ra được. Thì 100 người, có khoảng 10 người, 20 người được thôi. Nó trở thành nó có môn thì nó quá khó để mà sanh cực lạc đi, hay làm sao độ sanh được. Cho nên theo cái chủ trương của ngày nào học trước á, tại sao này đó thì bên Nhật Bổn á là ngày gì thì sau này ở ngoài đời này được nghĩa của anh tên này Bác Duyên là sao tổ hay là sao á, Phật đệ tử Bác Duyên á là cái ông gì quên rồi, Thanh Loan hả, Thanh Loan đúng là Thanh Loan ha, là chủ trương là niệm Phật á, mình niệm Phật á là mười người niệm là tăng đến cả mười, thế nào đó mà sánh được là dầu có phạm giới, bị ác nghiệp, bị cái gì đó là đều đi được hết. Mà đi được đó là do Phật Di Đà lấy công đức để dẫn mình đi đó. Mà Phật Di Đà lấy công đức để dẫn mình đi đó, thì mình không cần có công đức nào cả. Mà chỉ có một cái là làm sao để mình chuẩn bị cái tư tưởng để mình lúc đó mà khi Phật rước thì mình sẵn sàng mình đi là được rồi. Thành ra cái pháp môn đó, nó trở thành là nó dễ, tức là không có không như là bây giờ chỉ hạn như bị phạm thế giới hay cái gì lo sám hối nó cũng lâu, cái việc để mà đầy đủ nhân viên để mà việc cái tội đó cái gì cũng là lâu lắm mới việc được. Cái gì muốn sửa một cái tập khí nhỏ, cái tập khí nói dối hay là tập khí ăn trộm ăn cắp vậy thế, hay cái gì nhiều khi bỏ ra mấy năm trời hay tập tành cũng chưa chắc mình đã sửa được. Sao nha, nghe chính cái thầy cũng vậy, cái này cũng vậy, có những cái tật xấu mình thấy mà, hay là mình nhiều khi mình cố tình mình sửa mà đâu biết mình quên nên mình vẫn làm lại như rồi. Cái như thầy không có cái tật xấu á, thầy nói nhiều khi nói cái giai đoạn nào thầy nói là lẹ, từ Phật tử cứ phải bình hòa, ha, từ bình hòa thì mới vô thì thấy làm chậm, nó hỏi là mình quên, rồi nó nói lẹ, ha, thì mình biết chứ. À, thành nó sửa rất là khó. À, thành thử ra nếu mà mình để nhiều công sức để mình sửa, cái hạn như sửa từ cái tham, từ cái sân, từ cái si, hết sân si rồi mới thành tu được đạt được, hay là hết sân si rồi sau đó mới phát bồ đề tâm, rồi từ các bồ đề tâm mới thành được đạt được, thì nhiều khi bỏ cả một cái đời chưa sửa được cái tánh, rồi sao mà đi? Vậy chủ trương đó. Thế nên thầy chấp nhận như theo cái đường lối là người đó có tổ thần đạo, cái đường lối có làm đạo sứ là thân có được đạt được là hoàn toàn bằng công sức của Phật A Di Đà. Mình là cũng có cái nỗ lực hay nỗ được cái lượng cái gì để mà tương ứng với cái bản nguyện của Đức A Di Đà thôi, Ngài Di Đà nói đắc thì chẳng tăng thì không có sợ tội gì mà sợ. Ngài Di Đà cũng không có đòi mình phải tắc bồ đề tâm, nếu mà tay hạ ẩm thì nào bây giờ ngài đòi mình tắc bồ đề tâm hết. Thì tôi nghĩ cô cần tắc bồ đề tâm làm gì? Nếu Di Đà tập được thì tốt nha. Thôi, nói vậy là coi là tôi tập vừa tâm không nên tập đâu, tập được thì tốt mới là cái trợ duyên cho mình. Chẳng còn nếu mà thay hạn như mình đầy đó, mình nghĩ bây giờ mình không có gì gọi đó, mình tập đó thì đừng có sợ. Thấy không? Thế là mình sợ là không có vừa tâm mà đi không được, đừng có sợ cái đó. Thấy không? Không phải mình nói vậy rồi, tôi nói vậy khỏi cần giữ giới, không phải. Thấy không? Giữ giới được thì càng tốt. Thấy không? Nhưng mà cái là giữ giới đó còn là yếu tố để đi. Phát hồi tâm cũng là yếu tố để đi, mà hành một độ ba la mật cũng phải là yếu tố để đi. Mà yếu tố để đi là gì? Yếu tố để đi là cái nguyện nhãn thân không phát triển, tức không loạn, chỉ đó là. Chỉ có một yếu tố là một yếu tố là phải được nhiều á, đâu có giữ gì liền không đâu. Nhưng mà phải nói là nhà cái thân này nói lắm lúc nào, nhà cái thân nói là muốn đi có được lạc phải tu năm pháp, năm pháp. À, cái pháp thứ ba này là tác nguyện. Là tác nguyện tức là giữ cái nguyện liên tục trong đầu thì chắc chắn sẽ đi được. Thế là lúc nào mình nằm ngủ thức dậy đứng đi tắm rửa là luôn luôn có cái nguyện cao phát thanh giữ là đủ rồi, điều gì là đi được đó. Cái gì mà cái gì này ở đây ai có được cái, ai có được cái gì chưa? Lỡ có tội gì đó cũng mình khó cần sám hối gì chưa? Không, là bắt cái nguyện đó, cái nguyện đó cũng là một cái tâm vậy đó. Không, bây giờ đi giờ hồi xưa có ông kia ông thanh đó, nghe nói cái này cũng là chiến quốc tắc đó, bởi vì anh kia ông cái thanh cái kia đó, ông ta chợ hay là ai để đồ gì đó, ông chơm hết trơn cho ông cái ta bắt rõ. Nó tại sao ông thấy người ta đứng nhìn giữ này người ta mà ông cứ lấy đồ ra, ông nói lúc cái thanh hỏi lên tôi thấy ai chơi đó, tôi thấy món đồ đó. Sao? Thế là lúc cái ta mà nó hỏi lên không thấy gì hết trơn, không thấy ngoài không đổ thằng đâu, ông làm thằng bị ta bắt. Chứ giờ phải đặt giống gì đó. Thấy không? Ta bây giờ ăn uống ngủ nghỉ gì gì chỉ thấy cái nguyện ra, cái nguyện đó là bất đoạn, cái nguyện đó là liên tục. Sao? Nhưng mà đặt chưa rồi thì mình đặt từ từ. Sao? Từ từ để tăng từ cái nguyện đó, cái nguyện đó nó thành thế lực tăng rất là mạnh á. Thì chắc chắn Đức Phật tới nước rồi, tại vì khi mình có tâm đi, mình không có tâm đi mà còn tới nước mà. Muốn gì mình có tâm đi chắc chắn là Phật tới nước. Còn Phật tới nước á, mà mình không đi thì ông Phật không có làm được hết trơn. Còn cái tâm mình lúc nào mình nghe Đức Phật chưa tới nước mà đã có tâm muốn đi rồi. Thế không? Thì ông Phật tới nước thì chắc chắn là không có mất cơ hội. Thế không? Thì ông Phật á, bây giờ quan gia nghiệp chướng gì có tới gì nữa thì ông Phật á, thì ông có dùng công đức ông che với quan gia lại, cho nên cả quan gia lại để cho mình đi được bên đó là tính sao? Không nghĩa là mất nghiệp nha, nghĩa là đại nghiệp. Tức là cái nghiệp vẫn theo mình, nhưng mà quan gia thì nó còn ở dưới này, mình nó đi qua bên xứ khác rồi, nó không có đòi được thôi. Khi nào mà mình cái duyên hãn về công đức ở trên chỗ lực lạc và mình muốn xuống khỏi này đậu tâm á, thì khi mình xuống qua này thì quan gia nó buông cái lệnh, nó quan gia nó tao lợi để nó đòi, tại vì cái nợ mình ở dưới đây mà. Thì trong cái nghĩa nó nói là nó đòi như vậy đó, thì Bồ Tát trả nợ mà Bồ Tát không có không cái tâm gắn cắt, không có động tâm hận để cốt cái quan cái trong chiếc sau nữa. Và đồng thời khi Bồ Tát trả nợ như vậy đó, thì Bồ Tát dùng cái nhân duyên đó để độ luôn cái những người quan gia của mình để khiến cho họ lực lợi lạc. Thành ra vì cái chủ trương đó, thành ra thường là cái câu nói của tôi đó, thì tôi theo cái kia là tăng cực lạc là cái pháp môn dễ nhất. Mà thực sự không có tập nhiều, chỉ có cái tập một cái thôi là luôn luôn là nhớ tới Đức Phật. Nhớ Đức Phật tức là mình nhớ tới cái ý mình phải đi theo ngày, tức là tập cái nguyện mình vậy là đủ rồi. Thành ra lý do tại sao tôi niệm gì niệm Phật tại đâu lúc tôi nói niệm, có nhiều người niệm tôi khuyến khích, có nhiều người niệm tôi nói giờ chắc thì không một khác, bởi vì tôi hỏi họ cái niệm của họ mà cái tâm của họ nó chỉ niệm mà họ không có nhớ Đức Phật thôi, đâu phải sửa lại. Tôi sửa lại nó trở thành là cái nhớ Đức Phật. Nhớ Đức Phật tức là nhớ ngài, giống như là muốn đi theo ngài, muốn dính với ngài, muốn dính mắt với ngài vậy đó. Thì đó là cái tâm muốn đi theo ngài, nhớ mà thành ra cái tâm nguyện như thế này. Còn mình niệm danh hiệu mà nó không có tướng nhớ Phật thì phải tập. không? Còn nếu như hiện nhân hiệu không, mà không có lấy Phật đó, thì cái nhân hiệu không trở thành những công đức. Những công đức trên nó phát thành ra từ theo cái tâm nguyện của mình. Có nhiều người chẳng hạn như tập niệm Phật mà chỉ cầu mong để mà hết bệnh thì nó sẽ là hết bệnh. Sao nếu niệm Phật mà cầu mong gia đình thuận lợi vui vẻ thì nó trở thành ra công đức của thuận lợi vui vẻ. Tại vì công đức Phật nó có vô lượng phước báo, vô lượng công đức đó. Sao hay là niệm Phật cái mong cầu là diệt tội thì nó trở thành công đức diệt tội. Ở đây nhưng mà nếu mà niệm Phật mà để mà được những cái đó thì nó không phải là cái pháp môn tịnh độ tông, nó trở thành ra những cái pháp môn chẳng hạn như giải nhiệt, pháp môn để mà tạo thành an lạc trong thế gian vân vân. Hay mà tịnh độ tông gọi là tịnh độ tông nghĩa là gì? Tịnh độ tông tức là một cái tông phái và dừng pháp môn tu tập để cuối cùng để sanh được cái cõi, cái cõi gọi là cái cõi tịnh độ của Đức Thanh Nhà. Nếu mình đi cũng đi pháp môn giống như người ta nhưng cuối cùng mình không đi được cái cõi Đức Thanh Nhà thì có nghĩa là mình đi cái tịnh độ, đi niệm Phật cũng niệm Phật cũng quán Phật nhưng mà trở thành ra những loại pháp môn khác. Ở đây thì thực sự ra cái này nó dính một cái dây chuyền á, như thầy kinh nghiệm của tôi đó, nếu mà làm một cái tính thật là sâu rồi đó, tính thật là sâu rồi đó thì tự nhiên cái miệng nó sẽ đi theo con niệm Phật. Theo kinh nghiệm tôi vậy, không biết quý vị ở đây là sao, ví dụ bây giờ quý vị bên hỏi ai thì ai nói cái mùi tin dữ lắm rồi. Tôi hỏi ai cũng nói là tin dữ hết trơn, sao mà chưa ai nói là tôi tin hết hết á. Sao mà nghe mọi người hỏi quý vị thì như coi cái điều tôi suy nghĩ này đó, tôi đặt vấn đề này tôi coi lại là sư tổ hay gì không, sư tổ điều xác minh cái tính là cái yếu tố để thành ra nguyện. Sao mà thực sự là đúng là mình không cần phải tập cái nguyện, cái tính mình thật là thầu thì lúc nào cũng như là tin chắc, tin kiên cố. Ta nhớ tới Đức Phật, tin vào Đức Phật sẽ đến giúp dẫn mình, và tin nó không còn một cái sự sợ hãi nào đó. Ha, ở đây nhiều khi hỏi mấy vị tịnh độ, cái nhiều người ta hỏi niệm Phật nhiều quá, tao dám cắt đi không? Tôi nhiều người nói trời, hồi nhiều nhiều quá điểm được. Ha, còn nhiều nói con sợ cái này sợ kia rồi lúc chết rồi sợ bệnh lạng chỗ này đủ hết trơn, là lo tập, lo tập đủ cách hết trơn. Sao như bạn làm viên cái người tin Đức Phật thật sự á, thì chắc chắn là mình phải biết rằng là mình bằng cách nào thì Đức Phật Di Đà tính giúp dẫn là mình sẽ đi được. Mà khi mà họ đã tin như vậy thì tâm họ rất là an, không có lo gì hết. Ở đây quý vị nào ở đâu mày cứ nói mình chắc mình đi được chắc là sợ tên độ mà tóc tôi tới mức độ này mà không ai chắc ăn rơi vậy. Thôi có gì không, niệm tiếng nào cũng đi được mà. Ngộ lắm. Khi quý vị tin ha, vì cái này mình thử ra, cái này thử rồi. Thử rồi, mình cảm thấy mình đứng được tình độ, ví dụ như cái tiếng ai như là Phật á. Chưa ai dùng tiếng ai là Phật đi bệnh hết trơn. Ha, mà chưa ai dùng tiếng là Phật để mà giải hết tất cả những cái quan gia mình hết trơn. Nhưng mà bản năng cái này Phật nó có đủ công năng như vậy chứ không phải là nó chỉ có công năng nhắn phân đâu à. Thấy không, nhưng mà tại vì người ta diễn ai là Phật theo chiều hướng tịnh độ tông, thành ra người ta mới triển khai cái công đức Đức Phật theo chiều hướng là nhắn phân. Cái này có gì có thực hiện được, phải nhắn phân là gì cũng chết rồi mới thấy. Thấy không, cái này đâu có thực hiện được, nhưng mà mình phải tin từ đó là công đức Đức Phật đó. Thì cái gì, cái này như vậy bệnh không? Vì vậy cái nghĩa Đức Phật là ở trên cõi này là cõi vô lượng thọ, Đức Phật còn có danh hiệu là Cam Bộ Duyên Như Lai nữa. Cái Cam Bộ Duyên Như Lai đó thành ra cái câu chú mà cái bên Mật Tạng của Đức Ca Di Đà mà cái bên Tàu á, nó là ôm A Mật Tai Tê T Dê Tê Gia Ha La Hùng Thạc. Ô Mật Tê đó là gì? Tức là con xin quy viên mạng giúp cam lộ quả quan. Phật Hà La là gì tôi không biết, đi ra nó đó là quả quan. Cái Hà La là gì không hiểu. Tức là ngài giống như là một cái gì mà có ánh sáng, một ánh sáng ngài chiếu tới đâu giống như người thuốc căn lộ vậy đó, có thể làm cho cái gì thuốc mà còn truyền xanh đó, khiến cho tất cả những cái mát nhẹ nó tràn ngập người ta, làm cái bệnh hoạn nó tiêu trừ vậy đó. Bởi vì ngài có cái danh hiệu là Cam Lộ Duyên Như Lai.
anh nói cái danh hiệu của mày á, cái chữ cái thần chú của bên tàu nó tập cái ngày trước với A Di Đà nó tập con chú đó, cho nó không có đặt Nam Mô A Di Đà Mita Paya Swaha vậy chứ, mà tập con chú đó. Anh nói vậy thử dễ nhất nè, cái này thử là rõ ràng á, nhưng mà mình thử thôi, chứ mình đừng có tập hoài, thấy không? Tập hoài nó uống cái như giảm tâm đi. Mình tập cái giảm tâm chứ không nên mình tập đến cái chuyện nào giảm tâm, phải không? Cái vô tỉnh á, cái gì nghĩ thích ai gì là giống như một cái vị mà gọi là thuốc gì đó, cái công thức ngày biến thành thuốc để cho mình, thế mình lo là còn, mình lo còn hết, nghĩa là cầu chí cái là nhớ ngày biết công thức trị bệnh mà, cho bạn có thật tình thương à. Đến mặt là phải ăn vậy đó, nói thiệt cho bệnh được. Nhưng mà phải tin là cái danh hiệu đó nó có năng lực trị bệnh. Đó là cái điều chúng đầu tiên mà mình phải xác minh là cái điều là đây là cái năng lực, nó có năng lực trị bệnh. Mà cái niềm tin này đó phải niềm tin cực kỳ mạnh mẽ. Thành ra nhiều khi người ta hỏi nữa, cái này con khổ quá, con điện gì, con bệnh quá, điện gì, con tụi điện gì, tôi rất khi nào kiểm tra như là đó. Và lý do tại sao? Ở trong một ốc người ta sẽ bị ăn như là để không xanh à. Sao mà muốn chuyển cho tôi tưởng người ta đó, ăn như là trị bệnh thì người ta không tin bằng cái ông dược sư. Thà các kiểu điện thư, cũng khi điện thư cái niềm tin ta mảnh liệt giờ đây là trị bệnh. Khi mình tin mảnh liệt như vậy đó, thì tự nhiên nó có một cái thành số có giao cảm. À, bây giờ cái gì muốn lấy thức ăn gì bệnh thì bây giờ cứ nghĩ ra thức ăn gì là gì bỏ dành thân bỏ hết cái đi kia nè. Ngày cũng như là một cái gì nghĩa là cam như giống như cam lộ như là vậy đó, có năng lực là đọc danh hiệu này là giống như uống thức cam lộ vậy đó, tất cả bệnh hoạn được chữa trị. Cứ nghĩ gì thôi mà không nghĩ tới dành thân, không nghĩ tới gì hết đó, thì có cả bệnh cũng hết nữa. Cái đó là tự nhiên thức tập được à, ta thực tập được đó, nhưng mà mình tập rồi cái là phải bỏ liền. Nó vừa hết xong bỏ liền, nó đặt bệnh qua giảng sanh, bởi vì giảng sanh là cái chán. Thấy không? Tại thế giúp Phật khác không có mặt nguyện tâm. Thấy không? Thế này mấy đứa dược sư này, ngày kia thì phát nguyện là cái gì giảng sanh qua cõi Đông Phương. Chứ không có qua cái cõi của ngày ở Lực Lạc, mà cõi Đông Phương thì nó cũng vẫn có tăng đường. Không có qua được đạo, nó cũng có đủ đứa hết trơn. Thành ra sau này bắt đầu khi mà tôi bắt đầu tôi đi tịnh độ một cái niềm tin tôi sâu á, thì tôi thấy rằng là cái linh nghiệm của Đức A Di Đà nó có đủ công năng hết trơn á, chứ nó không có thiếu một công năng nào á. Chẳng thua là cái tâm của mình nghĩ ngày là như thế nào, sao cái ngày kia rồi ôi tể gì rồi, cái ông tỷ phú ở Singapore ổng niệm A Di Đà mục đích á là ổng trị bệnh, thấy không, nhớ không? Thử cuộc cái ngày rồi sau cái này nó thôi giờ bụng quá là thành ra đi là đi. Thế thì ngày ông chỉ đưa cái kia thôi, cái ông này niệm đi còn chết thôi để giảng sanh, nhưng mà ông này là ông niệm không hết bệnh. Thử lúc đó ổng tại vì cái khao khát của người bệnh là mong hết bệnh, cho ông này mới đạo Phật cũng không phải giảng sanh, không biết gì từ cái hết bệnh nó mới tin, ông sau đó mới đi giảng sanh. Sao thì ngày có năng lực rất là lạ, rồi không những ngày có năng lực đó, rồi ngày có những năng lực nào nữa, phải là cứu khổ với quan âm vậy đó. Ví dụ khổ thì những cái hiệu ngày kiểu gì vẫn được bằng bạn của cổ. Nhưng mà quý vị hãy tin tưởng tuyệt đối về sự cứu khổ của ngài, giống như tuyệt đối như là quan âm cứu khổ vậy đó. Nhưng mà hồi đó tôi có nói chuyện một bữa ra lắm, rồi họ cũng khổ lắm, họ lại hỏi ví dụ đó, tôi dù khổ tôi nói chuyện quan âm đi, cái tôi kêu ra như là tại vì không ai nghĩ là như là nó có năng lực đó, bao quan âm tới này quan âm đi. Cho khi là cái tâm cái người mà hoàn toàn tin Đức A Di Đà nó có đủ đầy đủ công đức, cũng như tôi học nó mà cái gì học A Di Đà mới học như là danh là tướng nè, ta nghĩa là tự tánh nè, cũng được cái học đủ cái đó đó, thì cái đặc tánh của Đức A Di Đà nó có bao nhiêu công đức quy nạp hết, ta là công đức giảng sanh, công đức tiếp độ giảng sanh là một trong những công đức đó thôi. Sao đó? Nhưng mà cái tục thở viên kêu tổ mà thành lập định độ công là kêu tổ lấy cái công đức giảng sanh làm cái mục tiêu. Để là thành ra cái pháp môn để hành trì. Sao bây giờ ở đây, tại vì mình ở đây mình nói công đức Đức Phật á, để mình chứng minh á, thì tại vì lãng tâm là khi nào mà quý vị mất quý vị mới thấy, thấy không? Còn hiện đời là sao quý vị thấy? Thành ra biết ai là Việt Nam, Việt Nam được không? Đa số bọn đại hỏi tôi thì nó được có được, thấy không? Mà rồi tôi cũng có lý do để không được, nó mà trừ được, trừ mà ma được á thì tụng giảng sanh, tụng hồi siêu á, rồi nó có ma nó có hết. Tại vì ngài cũng có lý lắm, thì thật sự là trừ được lắm. Không biết nghe Phật là anh vẫn đủ nhất từng ra, thấy không? Nhưng mà khi mà đập trực đập cho người lãnh tâm đó là mình chịu, họ đến thì họ đi thì họ tới được. Do mà mấy con mấy cái đồng ma khác mà tới mà phá cái cái đồng hồn đó rồi, nó căng cho tới. Thật ra khi mà nghĩ là cái danh hiệu ai là Phật đó, cái năng lực từ ma thì cái duy niệm nó đỏ tận từ ma, không cần phải tập cái pháp gì từ ma cứ pháp đặc biệt ở trên đó. Thì hiểu ý từ ma không? Thành ra trong cái tâm của mình dứt khoát là cái danh hiệu này nó có cái những cái công năng nào mà mình tư tưởng tuyệt đối thì nó sẽ triển khai cái năng lực tuyệt đối tối đa về cái phần đó. Mình biết được chuyện là cái tâm của mình nó phải là cực kỳ mạnh mẽ trong cái lĩnh vực đó. Thế hạn như bây giờ nghèo mình cậu nó gọi như đà để mình lấy công đức để mình giàu tội cái phước báo đó thực là phước báo cực kỳ giàu rồi, vậy không chỗ nào cũng vàng bạc lưu ly pha lê mã não không vâng nhau. Thế thì ngày dùng công đức ngày đã tạo cõi được cảm cho chúng sanh, ngày dưới công đức đó là ngày có ban bố cho chúng sanh cõi này, ngày có ban bố rụng luôn. Nếu mình muốn cầu thì đừng cái nước ra như đà, mình cầu thay vì mình cầu là dược sư để giàu ha, mình cầu thường thường trong cái trình diễn là cầu ông nào giàu đó. Mấy ông từ mấy ông thần, mấy ông thần thì sao một cái dương là giàu ha, ta niệm như thế này thì sao một cái dương ha, là ta niệm thiền sư ngữ chú ha, là mấy ông mấy bà chú đó là mấy chú cho tiền. Thường thường là mấy vị trong Phật chú nó có bà thiền sư ngữ chú gì đó không ha, Phật chú đó thì nơi chú là chư thiên thôi, nhưng mà mấy ông thầy ông gắn vô trong bộ Phật chú vì ông nói là mấy thầy mà sáng nào cũng trì 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 cái bà chú đó thì cái bà thiền sư nữ đó bà tới phải giữ cái chùa cho cái chùa không có trọc. Cái chùa luôn luôn có tiền, thấy không ha. Thành thử ra mình thử rất là dễ, giờ bây giờ bị một cái khổ vậy đó, nhưng mà cái gì bỏ cái tâm nha, nó bấm cái gì bỏ cái tâm đừng có nói nghĩ là mình phạt nữa. Sao cái gì nói là Đức A Di Đà có bao nhiêu cái công năng, bao nhiêu đặc tánh, ngày tôi quay lần tiếp đem tất cả lời lạc chúng sanh, thấy không ha. Thì nay con nên lấy cái công đức mà công đức là phúc báo vô lượng của ngài ha, để mà cầu cái sự chẳng hạn như lời về danh về lợi gì đó ha, thử gì mà chí thiết chuyển cái tâm gì đó thì giống như là tôi nói giữ cái người như vậy mà mở mắt nhắm mắt đều thấy, giống như mình nói cái tác nguyện mà nhắm tâm gì đó thì phải nhận má cái điều đó sẽ đến, nhưng mà cái giữ sao giữ cái tâm như vậy đó bây giờ được không, thử đi, muốn tâm thử được cái rồi mình mới tin rằng là mình sau đó mình chuyển qua nhắm tâm rồi mình tâm tin rồi chắc chắn Phật nào giúp cho mình. Tại vì người ta phải đặt thắc mắc là tôi nói giờ tôi cầu nhắm tâm mà khi tôi chết rồi tôi mới thấy là đâu có ai mà báo tôi biết đâu, không biết chuyện nó có hay không ha, mà thử bằng những chuyện có là dễ nhất ha. Không, mình thử mình biết rằng là trong đức Phật nó vô lượng, thấy không, cái đặc tánh của đức Phật là vô lượng trí tuệ, vô lượng công đức, vô lượng phước báo ha, vô lượng ba la mật để mà làm lợi lạc chúng sanh. Mà trong các cả cái vô lượng đó, đó mình lấy một cái hữu lượng thôi là cái nhãn tâm để làm cái cơ sở để mình thành tâm mình tịnh độ, chứ không phải là ngài không có những cái công đức khác, thấy không ha. Thành thử ra mình cần tỷ định thì nghe lắm ăn với Di Đà đó là tỷ định, nhưng mà khi mình cho Di Đà là dẫn tâm ha, mình tỷ định mà có niệm hoài cũng không hết bệnh, là tại vì mình đúng một công đức dẫn tâm để mình cứu cái nguyện nó vô hoài, thành ra nó đâu có chạy qua công đức khác. Tự nhiên mình kêu gọi ngày đến khi được dẫn tâm thôi, chứ đâu có mình kêu gọi ngày đến để giúp tỷ định đâu, thành ra ta cứu tỷ định nó không hết, thấy không. Bởi vì khi tôi nói là hiểu được cái đặc tánh công đức Phật càng nhiều chừng nào đó mình niệm ha, thì bao nhiêu công đức đó nó sẽ đi vào trong một danh hiệu thôi. À, nhưng mà sợ nhiều khi mình nói đức Phật A Di Đà nhiều công đức quá rồi, vì là không cứu mà giảng sanh được, nên bỏ hết cái cái khác lấy cái giảng sanh ra để nói chuyện thôi. À, để một cái thì cái tâm mình nó mạnh, nó tập trung mạnh hơn. Sao cái hay mình nói về nói về giờ tôi phải vừa nghỉ đi chợ mà tôi vừa nghỉ dạy con mà tôi vừa nghỉ học sinh nữ, một lúc ba bốn năm rồi không có cái tâm nào mình làm lên được đó. Sao? Đó, nhưng mà mình có cái cách để mình thử, thấy không? Thử, nhưng mà cái gì thử á thì cái gì phải nỗ lực tâm cái gì, nghĩa là nhất nhất có cái nguyện đó, nghĩa là cái nguyện lúc nào cũng ảnh hưởng trong tâm thức của mình, lúc đứng đi nằm ngồi trong vòng một tháng gì đó thì cái gây công đức Phật nó sẽ tụ ra trong phần đó cho mình để mình thấy là nó có thiệt. Cái này như mình nói là dịnh là thiền định như thế không, dịnh thiền định chắc một tháng thôi sao á, mà mình phải tập sao cái tâm mình lúc nào cũng thấy là niệm Phật chứ công đức là ngày đó công đức cái cõi này là vô lượng thọ. Như là người ta sống hoài là nó chết, như là không có sinh già lão bệnh tử trong đó, nó không có tương tướng sinh lão bệnh tử đâu. Ở trên con lạc mà có cái công đức là không có sinh lão bệnh tử rồi. Sao làm gì mà cái công đức này, nếu công đức này nghĩ chút xíu cõi này là mình làm gì có sinh lão bệnh tử ở đây. Sao mình lấy một chút ít thôi để mình người từ cái giải tỏa cái bệnh mình thôi. Nhưng mà làm sao mà nam mô Phật, nó Phật chứ cái tâm là công đức của ngài là hướng nghiệp ngay là ngài là có một việc y dương để trị bệnh con người. Dạ, mà bỏ mắt nhắm mắt nam mô Phật chỉ có một cái tâm là ngài là y dương trang trị bệnh cho con, y dương trị bệnh cho con. À, mở mắt nhắm mắt người ngủ cũng nhớ một cái đó, cái ăn uống gì đó cũng nhớ cái đó đó. Từ một tháng vậy đó thì bệnh nó sẽ hết. Tại nó khó cái là tại cái gì không có cái miệng nó tắc miệng nó yếu á. Thành ra lý do là tôi thấy đa số đó là cái lỗi của những hành trì. Sao thành ra bây giờ mới nói vô đề nè. Bây giờ phải tắt cái miệng, cắt mặt miệng làm sao. Sao làm cái tắt miệng làm sao. Và cái nguyện của mình á, hay là hướng về ai mà tắt miệng. Nhớ. Ví dụ bây giờ mình nói về địa ngục thì hướng về địa tạng mà tắt miệng. Cứu khổ hướng về quan thế âm mà tắt miệng. Giảng sanh hướng về đức an di đà phát nguyện, trị bệnh hướng về sư phát nguyện, thì trong cái tâm mình nó phải có chỗ hướng. Thế như bây giờ mình nói nam mô a di đà phật cho tộc, thì bây giờ phải cách hướng về đó, thì thường thường cái gì nó dễ hướng nhất, cái tâm của mình là nó hướng về, cái tâm mình nó hướng về phải không? Đương nhiên cái tâm nó hướng về chứ đâu có phải được cái gì, nhưng mà cái tâm là nó không có một cái có, nó không có một cái hình thức gì để mình thấy nó hướng được hay không hướng. Cái khổ cái thì cái tâm nó bạo tạc nó mình hoàn nó không có hướng. Sao thành nó thường thường á muốn tắt cái nó hướng về chứ là muốn cái có cái nguyện rõ ràng để mà đi là đặng thì phải lấy cái đối tượng, là thường thường cái đối tượng đó là cái đối tượng mà cái thân mình nó cảm giác được rồi mới là đem cái tâm nó gắn cho cái thân để hướng về. Ví dụ tập cái này á, thì ví dụ tập thời gian á, thì ví dụ cảm thấy rằng là mình tự nhiên là mình sẽ hướng tới Phật thiệt, cái tâm mình hướng tới Phật thiệt. Sao? Còn nếu không, quý vị có niệm nhiều đi nữa, hay là quý vị có tưởng là mình niệm nó khó vô cùng, phải không đó? Thật ra, theo kinh nghiệm của tôi đó, thì quý vị phải có cái sắc số, chứ cái tâm Phật, thấy không? Thành ra thường thường không quý thầy á, cái thiện pháp này là thiện pháp quý thầy nè, thấy không? Quý thầy thường thường vô là cho lại máy, nhưng mà cái việc là cái thiện thảo nhưng mà đúng ra nó thành ra một cái bệnh, vì cái lễ máy của thầy không chịu dạy vậy, thì các bạn có hỏi lại tục 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 không có hướng được chút xíu nào đó, thấy không? Nãy chính là tôi lễ nè, tôi nói là bằng áo tôi lễ mà tôi đang nghĩ tôi lễ chúng tôi không thấy tâm đối với Phật đâu. Tôi cũng lễ như thế, xong tôi cũng lễ hoàn toàn mà các bạn có hứa. Thấy không? Mặc dù quý vị không biết là thành ra tôi lấy có những lúc tôi lễ là tôi hướng 100%. Thấy không? Có những cái lúc là tôi lễ nó không hướng gì chứ. Thấy không? Chứ quý vị có bị tình trạng không? Thành ra mỗi ai dùng thân để mà hướng cái tâm của người ta. Tại vì cái thân người ta, ví dụ mắt mình nhìn nó đâu, mắt nó thuộc về thân. Còn mắt mình nhìn nó đâu, tức là cái nhãn thức mình, nhãn thức là loài lăng. Sao là cái tâm mình nó quay về cái đó, hiểu không? Thì trong tất cả những cái lối mà tập cái tâm á, người ta dùng con mắt dễ nhất. Thường thường á, tôi coi trong tất cả bài tập thiền định á, nó dùng con mắt nhiều hơn nó dùng cái tai, lỗ tai nè. Cái lỗ tai này chỉ có trong kinh Lăng Nghiêm á, ha. Còn khi mà ngày Lăng Thù trong cái 25 vị Bồ Tát từng cái cảnh sở chính về mà nhặt được cái Lăng Nghiêm Tam Muội đó. Thì sau đó là ngày Lăng Thù mới chọn ra, thì ngày mới chọn cái pháp nhĩ căn viên thông của ngày Quan Thế Âm, tức là dùng cái lỗ tai. Thế ông về ngày nói là cái lỗ tai này đó nó có cái hay là cách dắt nó vẫn có thể nó nghe được, được thì nó hay hơn con mắt, phải không? Còn với căn viên thông, nhưng mà tất cả những kinh điển khác của hệ thống nguyên thủy năm tông nó dùng con mắt chứ nó không dùng lỗ tai, nó không nhận thanh. Thấy không? Vì lý do tại sao? tại vì cái nghĩa trang nghiêm thông của cái kinh Văn Nghiêm á là nghe hay không nghe, tức là nghe tự tánh chứ không phải là nghe âm thanh. Cái gì lộn cái là nghe âm thanh thì thực sự nó phải là tự tánh. Giờ Nam Mô Như Đà Phật, khi cái Nam Mô Như Đà Phật nó hiện ra, ví dụ nghe cái sự sanh diệt, cái tiếng A Như Đà Phật là sanh diệt, thực sự nó phải là tự tánh. Ngày nghe nghe tự tánh tức là nghe các cái chú tánh nghe, tức là lúc nào cái nghe nó cũng có. Thế ví dụ như thì không có cái gì đó thì vẫn nghe, thì gọi là nghe các tự tánh. Mà có cái gì thì cũng nghe, thì gọi là nghe các tự tánh. Tập cái nghe đó, cái nghe thường có đó thì cũng mới gọi là cái nghe của kinh Lăng Nghiêm. Còn không phải là như Nam Mô Di Đà Phật mà nghe lợi là nghe kinh Lăng Nghiêm là tập rồi. Nghe Nam Mô Di Đà Phật mà nghe lợi đó thì đâu phải nghe kinh Lăng Nghiêm đâu, nghe theo sắc trần, nghe theo thanh trần, tức là bị thanh trần nó chuyển. Thành ra khi mà Nam Mô Di Đà Phật có tiếng Di Đà Phật thì thấy có tiếng Di Đà Phật, không có tiếng Di Đà Phật là không nghe tiếng Di Đà Phật, tức là bị thanh trần nó chuyển. Thành ra lúc có lúc không. Còn cái nghe nghe tự tánh là bản thể lúc nào nó cũng có cái nghe, dù có nghe hay không nghe. Thấy không? Cái này cho cô nghe, duyên đang nghe cô biết gì. Tập mới đánh vô đánh cái bàn nữa. Thật kêu ngày anh em gõ cái vô đi, ngày anh em gõ vô cái bon. Cái hỏi ngày anh em có nghe gì không? À, ngày anh em nói dạ con có nghe. Con nghe cái gì? Con nghe tiếng vô vô bon. À, rồi hồi cái phần hỏi ngày anh em có nghe gì đó không? Ngày nói không nghe. Không? Ngài nói ngươi là điên đảo. Sao? Ông nói là ngài là điên đảo. Sao? Ông nói là khi không có rõ cái chuông mà cái bon á, thế vì cái nhân duyên cho chùi nó chạm thì nghe cái tiếng bon. Sao? Cái tiếng bon là nghe, tức là nghe tiếng bon. Khi không rõ thì cái nghe nó vẫn có, nhưng mà nghe cái không nghe, nghe cái tiếng không có tiếng âm thanh thôi, chứ không phải không có cái nghe. Cái gì thấy không? Thế mà ngài nghe trong kinh Lăng Nghiêm ngài nói gì không? Nghĩa nhân thông á là nghe cái tính nghe, tức là nghe cái mà thường có để nghe, tức là nghe cái đó đó, sao chứ không phải là nghe cái sắc trần âm thanh ở ngoài. Sao bây giờ mà cứ nhìn Phật nhìn chú nó vừa đọc ăn đi bật dầu, nghe tiếng ăn mà đi bật dầu, sao mình nghe cái đấy mình cứ mình nói tập nghĩa công nhân thông, nó tập lập không có nghĩa cái Phật nghĩa công nhân thông thì cái cửa cái nghĩa công nhân thông nó là cái tánh thường, sao cái tánh nó có tiếng hay không tiếng được nghe. Đây cái nghe là trong nên lúc nào cũng nghe. Sao còn cái lúc mà có âm thanh rồi có tiếng nghe như tiếng anh là Phật rồi, nghe tiếng là Phật rồi, không nghe tiếng là Phật rồi, cái tâm nghe nó biết làm khác, nó là mình bị cái niệm mình chạy qua chỗ khác rồi, mình nói mình bị lạc niệm thì rõ ràng là mình bị âm thanh nó chuyển. Không phải nghe âm thanh đâu. Sao mình cứ lấy cái đó mình cứ nói là tôi tập với âm thanh, thực sự không phải như thanh đâu. Tiếng âm thanh là cái nghe thường ngày. Cái nghe lúc nào cái tâm mình vẫn mở ra để mình nghe, tức là nó có tấm biết á. Còn cái nghe ở kia đó là nghe trong cái thanh diệt của bác sĩ gia, lúc có lúc không. Mà nếu mà mình coi cõi đó, chỉ trong những tâm mà bị bọc Phật ra, như là ngày hôm nay vậy đó. Sao thẳng là mình nói là biết tâm bất loạn, bởi vì nghe thanh là không nghe, không có tiếng Di Đà nói được nữa rồi, chết hồ là như là mình bị loạn tâm rồi. Thì rõ ràng là mình cho là có tiếng không tiếng rồi. Thấy không? Ta gọi là có tiếng này không có tiếng kia, thành ra thực sự không phải tập cái đó là gọi là tập nghe nhân thông. Tại vì thấy rõ ràng nghe cái gì, tại vì nhiều người thấy bên nhà nhân thông của nó là nghĩa nhân thông, bây giờ đồ ngán mà tập cái này. Sao sao người trong khi tất cả các pháp nguyên thủy đó nó tập đó mà nó nhãn càng nó tập, người thủy nó rõ ràng là muốn nhất hướng, muốn nhất tâm bất loạn, muốn tập cái tâm về định á, ha, thì đề một giờ thắc thác là thuận lợi nhất. Tại vì cái thắc thác á, cái tâm mình nó hướng mạnh lắm, còn cái âm thanh á, như ví dụ như nhiều cái tiếng nổ nổ ra mình đâu biết làm ở đâu, cái tâm hướng chỗ nào. Nhiều khi mình nhiều khi nó nổ ở bên đó mà mình tưởng đây nè, cái tâm hướng ở đây nè, nó không có tự hướng. Mà đối với cái sự tác nguyện á, đức Phật tác nguyện là phải hướng gì này, cái hạn như mình cầu đức Quan Âm thì cái tâm phải hướng gì này, thấy không? Ta thành ra dùng nhãn căn là hay nhất. Chuyện nhãn căn hay chứng là đối tượng của cái nhãn pháp á, nhãn căn á, hình sắc. Đối tượng hình sắc á là đối tượng cái mình nên chọn, mà chứ như cái pháp định độ là ra gì à, thấy không? Đó, còn cái pháp diệt sư là cái pháp diệt sư, pháp giải nghiệp là địa tạng hay gì đó, mình chỉ chọn của đối tượng nào, hay là cái pháp cứu khổ là chọn nam, ví dụ gì? Hình sắc là sao? Cái nhãn căn khi cái đối tượng á, mình nhìn, khi mình nhìn á, à, là có cái nhãn đó nó dính vô là nó có định hướng về nhãn đó, nhưng mà khi mình vừa cúi xuống lại á, cái nhãn như mất tiêu rồi, cứ chống lại mình lại cái là mình tiên cái nhãn đi mất thành ra cái gì bị cái lỗi á, cái tâm mà gọi là nhất hướng là sao? Nhất hướng là mình cứ mình có nhìn hay là mình có cúi cái tâm nó định hướng gì nè thì mới được, thấy không? Nãy giờ mình còn nhìn cái hướng này con lì xuống nó mất tiêu liền là không được. Cái tâm á nó gọi là nó tâm pháp thì Phật cách là cái nguyện mình nguyện nó trở thành ra là đi đứng ra ngoài nguyện là cái nguyện phải liên tục. Cái nguyện đó giờ mình mở mắt mình cũng thấy cũng có cái nguyện đó, mình nhắm mắt cũng thấy cái nguyện đó, mình ngồi xuống cũng thấy cái nguyện đó, mình lì xuống cũng thấy cái nguyện đó, thì cái nguyện đó mới là cái nguyện liên tục. Cái nguyện lúc đó mình phải tập thành một thói quen, bây giờ đi lễ Phật cái gì về cái lỗi thứ nhất tập không hứa ông Phật đâu, ông Phật không biết hướng Phật nào, dầm như vậy dầm Phật không thấy Phật nào, lời là xưa lễ cái rằng cái xuống lễ cái không thấy một Phật nào xưa đó, tâm không có chỗ hướng là bởi vì cái lỗi thứ nhất. Cái lỗi thứ hai có người có hướng rồi mà giờ cúi xuống hướng nó mất tiêu rồi, cái hướng không có liên tục nó tạo thành cái bệnh sau này á. Thế mình không bao giờ giữ được một cái tắc của nguyên một được. Thế không? Bây giờ mình phải tắt mắt, mình phải tắt ra từ bờ, cắm từ cái vậy đó. Thế không? 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 Thế lễ trong này đừng có nhiều lắm. Ba ông thì cái tâm đó hướng ta khổ, nó không hướng được. Thế không? Mình lễ Phật á, ví dụ như giờ, ví dụ như tháng này là mình lễ Phật là mình chọn một Phật bên. Ví dụ như trong ba này, ví dụ cái đây còn một hàng, hay chọn một Phật bên kia, hay là cái gì đó, ha, chọn một Phật. Thì tôi trong cái là thờ mình còn nghèo, mình nhỏ, mình dùng cái phù vật mượn nó dễ tâm để tập trung hơn. Rồi, mắt mình nhìn tới là cái con mắt á, là nhãn thức, tức là cái tâm mình nó có một chỗ hướng. Tại khi mình tắt điện, mình hướng về người đó mình tắt điện. Thấy không? Đó, rồi. Cái đây mình định hướng là con hướng gì cái gì đà, cái tâm nhìn là gì đà là một rồi. Nhưng mà cái tắt điện là mình nguyện hối như này. Sao cái mình mắt mình nó mình cũng như là nó nói là tôi nhìn cái này thì cái là tôi đang muốn hướng cái này tôi làm cái gì, chứ không có nghĩa là nhìn cái này là nó có phải cái này không có, tôi nhìn cái này là mới muốn đối với cô này mà tác một cái gì, chẳng như đối với cô này mà cầu để mà chẳng hạn được có tiền, chẳng đối với cô này để mà cầu được chẳng hạn như là một hồi chẳng hạn như cô cho tôi cái gì thì cái gì đó, thành đầu tiên nói gì phải có cái tranh. Cái tâm đó chẳng hạn như giờ mình nhìn cái người đó, nhìn như là con đấu với người đó. Rồi, đấu với đó nhưng mà để lại cái gì? Là mình cứ đọc cái này mới là dùng tâm của mình nè. Thấy không? Bây giờ, con mắt nhìn không á, nó vẫn còn yếu. Thấy không? Nó không thấy không ngộ, không mới dạy cho mình chắc cái tay vô. Thấy không? Chắc cái tay vô. Thì ngộ lắm, khi mà hai tay của mình á, hay mà nó chắc vô cái là người ta sẽ nứt bớt cái tâm của mình đó. Tâm người ta một kim hai ta nó tập trung rồi, nghe cái điện âm nhiều nữa tập trung nhiều cái nó tâm rất là mạnh. Thế nào ra thành ra cái gì thế, để ý là tại cái này bình thường khó nói mới cảm thấy thường á, nhưng mà thực sự khi nó tập rồi đó cái thấy cái lễ mà không có chắc tay rồi, nhưng bình thường nha nó có hạnh lòng phải chắc tay, chắc tay tự nhiên cái tâm tự nhiên mình nói tự nhiên âm dương nó hòa hợp cái tâm nó hiểu không, tự nhiên người ta âm ta dương hai âm nhất tiếng nó kết lại một cái dương dương cái ha. Rồi bây giờ hai cái này nó kết lại nó mạnh lắm, anh em cái tâm bỏ vào đây. Để cái tâm bỏ vô trong ngón tay của mình rồi. Thấy không? Cái tâm bỏ vô là sao? Cái tâm này là tâm gì? Thấy không? Cái tâm này đó là cái tâm dính mắt là gì là. Thì trong cái tổ nói là bây giờ cái đối tượng của mình để mà đi tổ cực lạc á, thì lấy cái tâm sùng mộ. Chàng như mình sùng mộ người nào thì mình xuống mình muốn đi theo người đó. Cái tâm sùng mộ tức là cái tâm kính ngưỡng thiết tha, nghĩa là cũng như là cũng như thần tượng của mình vậy đó. Mà người nào mà chưa thần tượng quá được cái tâm gì là đó, thì bắt đầu phải học lợi giới, thấy ngày công đức cao, ngày có nhân lực độ sanh, ngày tu bao nhiêu tăng lời kiếp, ngày đã phát nguyện để cho mình thành tựu. Tại vì cái này nó tăng cái sự thành mộ ấy, mình có thể là mình hướng vào được cái tâm của này. Cái gì đặt thử đi rồi mấy vị ta thấy rằng là cái gì đặt được một lần hai lần ba lần thôi mà tới lần thứ tư thứ năm nó an lạc, nó hạnh phúc cấp mấy lần quay về lại bình thường. Nhưng mà giai đoạn đầu nó khổ cái là phải sửa lại tất cả những cái khó bệnh của mình từ hồi nào tới giờ. Thấy không? Thì phải chắc tay ra rồi. Thì bây giờ mắt mình định hướng tới là đây con đang hướng về một cái Đức Phật. Thì chẳng hạn như gì ngồi đây, vì lỡ chỗ này nó không có Đức Phật đi, ngồi lên chỗ này Hoàng Anh. Chữ gì có hướng Hoàng Anh. Thế nhưng mà trong tâm cái gì phải nghĩ Hoàng Anh là Đức Ca Di Đà. Thì nhiều khi hướng khéo á, không khổ đâu nha. Cái gì hướng khéo cái tâm nó không có được mạnh. Nó là cái bệnh á. Chẳng hạn như gì ngồi đây phải không? không biết cái gì là mình tăng đây. Ví dụ như thế đó, bây giờ cũng lại có một điểm số số vậy nè, cái tâm nó có mạnh. Thế đó là kinh nghiệm của tôi á, ngày mà trước mặt đối diện với mình á, cái tâm mình nó mạnh lắm. Ngày khéo tâm mạnh thành ra mình cứ hướng dụng cái đối tượng trước mặt mình. Và ví dụ đối tượng đó là Quang Âm đi, thì tôi nghĩ là Quang Âm bây giờ quá thành với Di Đà. Mặc dù nó muốn ăn nhiều đó thành Di Đà hạnh lắm, mặc dù tôi hướng về đầu ăn nhưng mà ngày đó thành Di Đà, tại Di Đà có vô lượng có mạnh mà, thấy không? Thì cũng giống như hướng Di Đà thôi, chưa? Ta à, mình nói không một tình độ, thì nói Di Đà chứ gì hướng người nào cầu cái gì cũng được hết. Và hai bài chắc vậy đây. Thì nói với cái pháp Di Đà đó thì nó lấy cái sự trùng ngộ để mà thành ra cái nguyện để mà bám víu vào ngày đó đi. Con thấy con ngày trở một cái thần tượng của con nên con luôn con muốn muốn theo ngày. Ha, ha. À, còn chẳng hạn như sự cứu khổ, sự cầu cái kia đó thì cũng như hướng theo là lấy sự tha thiết để mà mong sinh. Còn cái này là cái trùng ngộ. Thì khi mới tập trung như nè. À, tung gì rồi cái tay vậy nè, thì bây giờ đem hết cái tâm sự mổ của vậy nè, đem hai cái người quay nè, thấy là bàn tay để vô này nè, cái bàn tay bây giờ nắm hết cái sự mổ của vô đây, sao? À, rồi cách thứ ba là sao? Sang cái gì ra đó, lấy để vô đây nè, mắt nhìn vô ngay đức Phật á, ha, mới làm mấy lấy cái sự mổ của mình á, lấy cái mũi tay của mình nó hướng vô ngay đường đường là hướng vô trong tâm đức Phật nè, tâm Phật á, ha, đó, đem hết cái sự mổ này nè. Của mình á, mình có thăm mình thường thường nha, thường thường nó có phải cái bắn đi, cái bắn đi nó cái không như là mình muốn gửi gì tới là nó có cái đẩy tới, thành ra cái mình hơi gật gật đầu xuống chút để có phần cái đẩy tới, còn những gì nữa ra cái nó vừa sau lưng đó, thành ra không có cúi xuống liền mà cúi nhẹ nhẹ thôi, ha, là phá tay chút xíu để người phá lại cái mình đem hết cái trường mộ mình theo cái lòng tay của mình phá vậy nè, ha, thì đem hết cái tâm của mình trong lòng tay cái trường mộ mình nó bắn vô lòng tâm nó Phật. À, mà chưa làm mình sáng mà nó chưa làm tâm đức Phật được thì còn sáng lại nhìn cứ nhìn nó mà sáng đó, thì nào sáng được một lần mà thấy cái bao nhiêu sự mộ mình nó chạy tới tâm đức Phật mà nó tan tâm đức Phật á, thì đó là giai đoạn thành công thứ nhất. Và cái giai đoạn đó cái gì phải tập, tại vì bảo đảm hồi đó tới giờ cái gì chưa phải bây giờ tập nó kỹ lưỡng cái gì chưa đó, mà nó bị phải tập ít nhất được một lần để cái gì cảm thấy là cái tâm sự mộ đó nó có thể theo làm ba của mình đó dở vào trong tâm đức Phật được đó. Và khi mình dở được đó thì quý vị có cảm thấy rõ ràng là họ hóa ra là mình đang cái nguyện của mình để mình hướng đức Phật được, và tự quý vị nó có cảm giác đó rồi sau này mới thấy cái nguyện nó mạnh, thấy không? Bây giờ tập đi, tôi cảm thấy cái này tập qua hết rồi, mình tôi nói là tập được một lần ha, quý là sao quý vị lại nó hạnh phúc vô cùng á. Bởi vì cái gì phải tập, bởi vì cái gì tại vì cái chùa cái lại hết rồi liền làm sao mới dựng ra. Ít nhất cái gì thấy khá được một lần vào tâm đức Phật nó có một kinh nghiệm rồi thì kỳ thật đầu sau cái gì khá cái đó cái gì đâu. Không, cái gì làm được một lần ở nhà, hai lần ở nhà hay là mời em định rồi thì ở trong một thở gì sẽ làm được. Không? Thì lúc đó là cái gì quen rồi. Còn bây giờ cái gì chưa hết rồi, cái gì đã sửa hết tất cả những cái gì quý vị. Mà cái này nó còn non á. Bây giờ tỏi lên tại sao giờ phải khá 10 cái mới có một cái nó vào được mà. Trong khi quý vị ngồi trống vậy nè, không có ai hết trơn á, rồi quý vị tập đó, chứ không phải là mới có khá cái đi được. Thì nó không có được liền cũng mừng rồi đó. Thấy không? Có một cái bao nhiêu thói quen của mình đã, bao nhiêu cái rồi cái tâm mình không biết cách gỡ. Sao đức Phật là đối tượng để mình gửi cái nguyện mình làm, gửi cái sự phùng mộ của mình, cái là mình cái tâm ái mộ mình nói với nghe, ít nhất là cái tâm của mình nó phải bay được về cái tâm trong tâm thức của đức A Di Đà một cái gì sáu một cái nó bay được trong đức A Di Đà được rồi đó, thì ít nhất là thường thường mới tập á, thì ít nhất là gì phải sáu mười lần nó mới vô được một lần. Sao ta mà khi mình được một lần thì những gì nó phát ra là quá ra hồi nào bây giờ mình có thể đem cái tâm mình hướng về đức Phật vậy, luôn nó có kinh nghiệm rõ ràng như vậy, thấy không? Thì lúc đó cái sáu thứ hai thứ ba nó dở rồi, cái gì có một lần mà vào được thì mấy lần sau nó cái nào nó cũng dở, nó không còn là cái khó nữa. Sao cái khó là đầu tiên khi mình sáu hoài, tại vì mình đã quen rồi, khi mình sáu đâu có chạy vô đâu đâu, nó quen nó tản loạn rồi, cái này là mình cho không có tản loạn, nó tập trung lại. Tập trung lại mà tập trung nhất hướng vào vô đó. Mình khánh
tham chứ mình
chưa hạnh không được. Chưa có lại lên trên á. Cái này là mới chưa kịp lại, lại chỗ nó mất à. Cái này là phát con nhìn. con mắt nó nhìn để cho cái cơ miệng của mình nó có chỗ định hướng để nó bay vô cái hả. Một khi nó bay thành rồi cái hả, cái sáu là sáu mười, cái sáu là mười cái nó đều vô được hết trơn hết rồi, bắt mới đi chú tới các cái này sao ta. Thì khi mà xá vào tưởng nó tan cái phật mới là khi mà cúi xuống lại nó thì nghĩ đó cái tâm của mình nó vẫn tiếp tục, bây giờ mình nhắm mắt mình không còn nhìn nữa, mình không hướng về để giữ là mặc dù mình không nhìn nữa nó vẫn còn liên tục. Nhưng mà cái động nào ngay trước mặt mình á, mà ngay mình hướng là mình chỉ vô nó, mình làm mà nó còn chưa vô được đó, thì cái gì cuối xuống bắt tiêu liền là bảo đảm. Hả? Thì bởi vì cái gì phải tập lúc rồi, cứ tập lên là lúc mà mình ngồi đến nướng xuống được rồi bây giờ đó. Nướng được rồi đó, thì mới điều cứ vào cứ nướng lại cách nào lại. Thì cái hướng đó mình có mình giữ cái tâm hướng đó, đừng cho nó mất. Nghĩa là mình nghĩ nó vẫn là mai trong Đức Phật, nó nằm trong Đức Phật đó, là mình bị xuống. Thì cái tâm vẫn nhớ cái tâm Đức Phật kia đó, là mình mãi, hiểu không? Tức là khi quỳ xuống cho cái gì lúc đó đó, cái gì nhớ cái tâm gì đó, mai cái Đức Phật rồi, thì giờ cái gì nhớ tâm Đức Phật thôi. Đổi dòng lại thì không cái lại đó, bây giờ nhớ tâm Đức Phật, hiểu không? Thì cái gì nằm ngồi gì cũng được hết trơn á. Trời, cái này là bao nhiêu kinh nghiệm đó, bao nhiêu kinh nghiệm đó, chứ không phải là
không có gì cũng đắp mình sợ đã kiếm, người ta cứ ý mà đi đắp cái gì mình nhìn thấy mình như thế mình vừa
niệm vừa đi
không phải tôi nói chúng tôi tin thôi, chúng điểm thôi.
Dạ con, con chúng luôn, con cũng nhớ cánh ta đúng là thầy thương kia đang gặp lúc này. Thầy lúc này ta sẽ không được cái bộ
gì. Được. Được, nhưng mà cái vấn đề đó bây giờ mình nói là bây giờ mình nói cái này đó là mình nói là bây giờ mình dùng ngày làm cái đối tượng để đem cái tâm nguyện mình cũng như mình thở rằng ngày ngày có phát nguyện là ngày sẽ tiếp dẫn mình. Bây giờ cái đây đó là mình đặt cái nguyện của mình, thành ra mình đem cái nguyện của mình mới gửi vào ngày ngày có nguyện, cũng như ngày nói là à, tôi có nguyện cho tiền cô, bây giờ tôi nói là bây giờ tôi gửi cái đơn cho ngày tôi xin tiền, thấy không? Có này cái mình đem cái nguyện của mình gửi vào tâm cái này nè, cũng như bằng cái thường mộ thôi. Cái thường mộ đó là gì? Thường mộ là một cái cũng như là một cái tôn quý một cái bản nguyện của ngài, con hướng về cái bản nguyện đó mà con cũng như là con hướng về bản nguyện đó mà con hướng về ngài vậy đó. Cái thùng mộ nó bao gồm cho cái tâm cũng như là mình cũng như là muốn theo những cái ngày đại vậy đó. Đặt thùng mộ cho nó dễ, tại vì mấy tổ đều luôn luôn cái tổ đó là phải chí tầm tham biết là hai yếu tố, nhớ cái gì cho bổ nó đó là chí tầm tham thiết chứ là thế. Hay nhưng mà tại sao mình lỡ một cái lễ mà nó không có chí tầm tham thiết rồi, lễ cái lễ sẽ đứng vậy, ngày nào có tưởng theo không muốn chú thành được bao nhiêu, không được cái gì hết đó. Một cái lễ mình là lột hết cái chuyện chí thành tham thiết của mình ra, nó xứng đáng một cái nó còn lễ gì đâu sao. Nhưng mà những gì lễ gồm một lần chí thành tham thiết là sao, nào có gì lễ cái gì nó ham lễ vô cùng. Thì mỗi cái lễ đó giờ thấy Phật gần mình mà tâm nó dính cái này cũng khiếp lắm, sao có gì lễ hoài lễ hoài nó mệt rồi, thanh này không có lễ nó mệt, sao mệt quá nó tắt đi, tập cho lại một bây giờ nó bộ đi á. À đó, giờ tôi nghĩ là con đem hết cái tâm của con gửi cho ngài, cái này mình đặt cái tâm mình gửi ra, còn đường ngài tiếp dẫn là cái sự cứu của ngài, cô muốn tưởng vào thì tưởng, khi cô đặt vào thì cô tưởng là như ngài hầu đang trong lỗ tai của ngài nó phủ ra, còn lúc này mình đang cứu về vô theo cái cũng như là mình hướng về, thấy không? À thì thôi mà tôi chỉ bất tử đó là có hai giai đoạn, một giai đoạn là hướng về, một giai đoạn Phật tiếp độ là kéo đi, thấy không? Giai đoạn kéo đi là thường thường tôi dùng cái ngòi lửa vào để tôi tập. Còn mấy cái này là tôi dùng cái tâm hướng ra từ theo thở ra, cái cuối bật ra thì mình chỉ theo thở ra. Tôi nghĩ cái tai mình cũng ra, hơi thở cũng ra, con mắt mình cũng hướng ra, thì cái bao nhiêu cái nó dồn một chỗ thì cái tâm lực rất là mạnh, thấy không? À, thì mình bây giờ mình cúi xuống là hết cái này, là mình cúi xuống đây nè, thì lúc đó mình cứ tưởng tượng như hào quang của Đức Phật hay là cái gì là ngài cảm được cái tâm của ngài đó, đầu là ngài mới vô phóng quang để mà rút mình về đó. Thì lúc đó mới cái tưởng mình thích vào, cái được tưởng tượng như là cái ánh sáng của ngài mình theo cái thời nó thích vào ngài rút về ngài vậy đó. Thì giai đoạn thứ hai thì mình đặt một cái đầu cho thành cái đã,
cái đầu nó thành rồi đó, cái gì nó lại thành cái trước. Nãy giờ giảng gì nãy nghe hiểu không?
Nhưng mà nếu
mà
như vậy thì chắc chắn là mình giảng thành.
Giảng thành hay không là giảng cái nguyện của mình nó được liên tục hay không? Thấy không? Tôi nói cho con á, cái tác nguyện là phải liên tục. Tác nguyện liên tục, bây giờ nghe cái này nè. Mình vừa đây cái tâm mình đang liên tục sừng mộ này, nhưng mình vừa cúi xuống cái tâm nó đã mất rồi. Thành ra mình phải tập đầu tiên mình dễ được rồi. Ít nhất là mình nói à nay con dính với ngài nghe cái con phá rồi đó. Nhưng mà làm sao khi con cúi xuống con không thấy ngài mà cái tâm con vẫn dính vào ngài rồi, cái chuyện đó cái chuyện thứ hai phải tập tiếp. Thế không? Thành ra khi mà cô có cái này rồi đó thì cô cũng nhớ tâm ngài, cái tâm cô đang bắn về ngài là cô nghĩ xuống quỳ cúi xuống, cô chỉ nhớ điểm cô gửi về ngài thôi. Tâm cô vẫn nghĩ là thì tâm cô đang hướng về ngài, vậy cô mới cúi xuống gì này, cô mới định lễ bình thường vậy đó. Thì cô mửa lên thì giống cái con này nè, thích vô cái mới tưởng là cái hào quang trong tay ngài lúc bây giờ. Thế không? Đó là giai đoạn thứ hai. Tại hít vào là một cái gì cũng như là cái hào quang của ngài nó phủ lên người mình vậy đó, nó kéo mình về. Thì hít vào nó dễ chủng tội hơn. Còn cái những tất cả những hơi thở ra hay là hướng ra là cái tâm nó bắn ra. Thế không? Nó có hai, hơi thở mình có hai thở, một cái ra cái vào. Thế không? Bởi tôi nói cô Phật mở ra thì cái tâm nó đi ra làm sao, hít vào nó giống như hít vào vậy đó. Thấy không? Thì giờ cái gì á, đương nhiên là khi mà tập trong cái đọt đường ổng lát gì là có gì tập không kịp. Chứ là không bao giờ kịp tất cả nó, tại vì đứa thứ nhất là hồi đó giờ mình bị cái lỗi rồi mình lại nó tán loạn hồi đó tới giờ rồi. Thì phải sửa cái quen nó thứ nhất. Mình ngồi đâu càng nó là mắt nó nhìn Phật. Chứ không ai họ càng nó không có liên cái gì không có kỵ. Sao đứng cái gì là phải nhìn Phật. Thế lỡ là hai cái tay mình phải đúng về Phật đàng hoàng. Sao ta giờ tập ở nhà trước. Thế không? Mà cứ ngồi bình thường, ngồi trên ghế là thường, chứ không ngồi gì cho nó, cho Phật để Phật đó, ngồi đâu ra. Đó, cái mắt mình nhìn thấy không? Rồi mình thấy Đức Phật nó đẹp, nó như cái lời nguyện của Phật, một cái tâm mình nó kính lễ, nó tha thiết với từng mộ. Đem hết cái từng mộ, cái mắt tung hết trong cái mà tay mình, mới sáng nhẹ nhẹ xuống. Hai, tưởng tượng cái tâm của mình trong này nó mới bay vào trong lòng Phật. Như là mình đem hết cái từng mộ này mình gửi cho ngài. Đó, rồi cái gì mình xá gì mà thấy nó vô chưa Phật được, phải được xá lại. Đứng gì là trả lại cá chừng nào mà cảm thấy có một lần mà nó la ra được là thành công. Vì thật tử ha. Ha. Khi mà thành công được cái giai đoạn đó rồi đó thì cái xác thứ hai, thứ ba, thứ tư nó dễ lắm. Nó khó nhất là tại vì hồi xưa giờ mình thắng nó chưa bao giờ nó la vào. Nó bắt đầu nó khó lắm. Mình phải tập trung hết cái tâm mình vào ra. Mình cứ thắng thắng rồi. Coi rồi mình nói thắng này là cái tâm thường ngộ con. Nó tâm con dính mắt vào ngày. Nghĩa là tôn trọng những cái công đức giảng sanh của ngài mà con hướng vào tâm ngày để mà con cầu nguyện cái sự giảng sanh đó. Đây là thường ngộ đi. Tâm thường ngộ con đi cho nó dễ. Thường ngộ nó có gần có bao nhiêu tập ấm đó đó. Thành ra con coi thường ngộ con hướng vào tâm ngày. Con thường ngộ ngày là cái lời nguyện của ngài tiếp dẫn nó sanh. Mình có phần ngộ cái lời nguyện đó, thấy không? Thì con đem con gửi nó lên tâm của ngài vậy nè. Nè con thở gì con gửi vào cái phần ngộ đó là phần ngộ gì cái ngày tới để mà tiếp dẫn con. Nhưng bởi vì nhớ phần ngộ đây nhiều quá gì khó nhớ lắm. Khi mình nói nhiều nhiều thì cái tâm gì sẽ nghĩ được minh luôn đó. Vì rất khó tập trung nói một cái phần ngộ đó. Giáo phần ngộ gì? Cái gì cá? Tập trung ngay như cái tâm bên đây gì? Tưởng ngay này nó chạy cho hai màu tay. Thấy không? Hai màu tay hướng vào tâm giữa đạo Đức Phật cái gì? Mắt mình nhìn. Nha, không được cúi nè, phải mở mắt ra. Rồi phá, có thể là phá gì nào, mắt nhắm nhìn. Thì cái tâm nó mới chạy vô được. Nhắm mắt lại nó không có chỗ chạy rồi. Nhắm mắt lại nó chạy mất rồi đó. Khó đẳng. Không, cái gì tập được cái này nè, cái gì khi mà phá được cái rồi vậy. Phá được cái đó, mình nhìn nó. Hay là rồi, được rồi. Nhưng mà phá một cái, chưa vào, phá hai cái, chưa vào. Chưa thường phá 10 cái, thế nào cũng có một cái vào. Nhắm mắt lại mà nó mất. Đúng. Không, nhưng mà sau này á, mình sẽ tập. Mình sẽ tập mình nhắm mắt ngay mắt cái tâm nó vẫn còn giữ đó, nhưng mà nếu vào đầu đặt liền thì nó không có được. Thành ra gì phải mở mắt, thì con mắt mình nó để có chỗ quy hướng về cái đối tượng mà bây giờ mình tự nhiên mất chỗ quy hướng cái tâm mình nó đi đâu. Thế không? Thành ra giai đoạn đầu có gì phải mở mắt. Bây giờ đi đặt được cái mình cứ đánh lại mà nó bay cho được rồi đó ha. Thì lúc đó làm sao? Lúc đó cái gì cứ mở mắt nhắm mắt gì đó, nhìn lên mở mắt cái gì khá lại thì nó cách thứ hai thứ ba vào một lần mình biết làm sao nó vào đó rồi. Đấy là thật, cái nào nó cũng vào hết trơn á. Nó khó là họ lại không có kinh nghiệm, hồi đó giờ mình chưa hề mình còn đặt. Nhưng mình coi, khi mà nó vào được rồi đó, nó cảm thấy à quá ra cái tâm, cái bản nguyện, cái tâm mà mình trùng mộ vậy, cái bản nguyện mà mình nội tâm của ngài, nó có cái chỗ nên nó đi thiệt. Nó đi về cái Phật thiệt. Rồi xong rồi đó thì mới tập qua giờ thứ hai. Thì lúc đó mới là cúi xuống. Giữ cái trùng mộ nữa liên tục nha con.
giữa cho họ liên tục. Nhưng mà cuối xuống nó quỳ xuống á, thì lúc đó chị nhớ cái điểm mà nó tới Phật thôi. Cái ngày giờ nãy mình phá vô ngay cái tầm nó Phật, thì chỉ có nhớ cái điểm nó Phật thôi, cái tầm mình đang gọi vô đó, thì nhớ cái điểm đó thôi. Chứ không còn nhớ cái tâm mình nữa, mà nhớ ngay cái điểm mà mình nó Phật đang nhận, đang nhìn mình lừa đó, tâm nó Phật. Thì làm sao lúc đó mình nhắm mắt ra, mình cuối xuống không có còn mở mắt mình nhìn nữa. Nó có được mà mở vậy, nhưng thì tới đây nó thấy rồi. Thành lúc đó nó không cần nữa, nên mình đã tới được cái tâm đó rồi thì nhớ cái điểm đó rồi. Và lúc đó mình quỳ xuống ra, ra cái này thì mình nhớ cái điểm thôi. Nè, thì mình ngửa, thì mình ngẩng lên thì gì đó. Thì mình mới tưởng tượng, ông đọc vào thế này. Thì giờ nó đứng dậy, từ từ hít vào, phải là tưởng tượng như hào quang của Đức Phật cũng như này, cảm được cái bản quyền của Ngài đó. Ngài thấy hào quang đứng mình. Ngửa lên như nè, ta bỏ ra là ngửa tượng cái hào quang Ngài phủ như nè. Thì lúc đó hít vào á. Hít vào thì tưởng tượng hào quang phủ như mình được, dễ.
Còn những miếng
mình
nhìn
mình
thấy sáng
bự 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 bự
ra mình
mua
mấy cái rồi
không thành ra cô cái giữ giữ thôi, giữ một cái điểm thôi chứ đừng có giữ một cái tướng, giữ một điểm thôi thì lúc đó cô nhắm mắt cô nhớ cái điểm đó thì cô sẽ giữ được, chứ cô giữ một cái tướng nó khó. Ờ, một cái điểm thôi ha. Không, cô nhắm mắt lại nha, cô nhớ cái điểm nó đặt cho nó quen. Nếu mà cô bị mất liền thì giờ cô cứ nhắm mắt cô tưởng bự cái điểm nó vẫn còn cái điểm đó, thì vẫn cái điểm đó là được rồi. Cái điểm nó mờ hơn cũng được, nhưng mà có cái điểm. Nên là cái tâm mình nó không có cái tâm mình không có tản mạng ra, tập cho tập trung cô lại. Tự không? Thì bởi vì giai đoạn đầu á, bởi vì nó dùng con mắt nhiều rồi lý do đó. Thấy không? Là khi cái gì nhắm mắt lại đó, cái gì nó hồi xuống, đương nhiên cái gì lại thôi, không lẽ là những loại gì nó lại. Thành ra lúc đó sẽ dùng cái tâm để mình giữ một cái điểm đó thôi. Sao không? Mình tưởng bởi vì cái tâm mình đã gửi vào tâm của Ngài đó, mình chỉ nhớ cái tâm của Ngài từ cuối xuống, thì mình nhớ cái tâm của Ngài. Chứ mà đứng lên thì mình tưởng bỏ cũng như là cô này thì cô thích cái hậu ra công tay, thì cũng tưởng như cái quan tâm cái Đức Phật nó phóng vào mình tưởng chỗ nào cũng được. Sao tôi thì em tưởng từ trong cái tâm mình gửi ra, thì trong cái tâm nó phóng cái hậu quang ra. Sao có nhiều người họ tưởng trong cái màu Đức Phật phóng hậu quang ra. Sao? Sao? Thì mình thích vô vậy là mình cứ cái thường hít vào vào là mình dễ tưởng tượng là cái hậu quang tưởng vào mình đó. Sao? Thì tưởng tượng cũng như là mở mắt ra, còn nếu mà cái này là kỹ thuật nha, cái này đó là nếu mà mình còn đúng không ra nữa đó, không? Thì lúc đó mình lấy Đức Phật mình để ở đây nè, nhưng mà cái bàn thờ nó có cái đèn, cái tội về mình nè, nó tội đứng về mình nè, đừng có tội Đức Phật, tội về mình, cho đứng về cho rõ với mình, lại tội sáng giờ mà, sáng sáng có đèn mà, không? Nhưng mà mình đó là cái sáng đèn này, cái sáng có tội. Sao ra đầu tiên mình phải dùng những cái đó đó để đồng nhất cái sáng Phật, từ từ thành nó thói quen. Sau này mình tại vì lúc đầu mình quán tưởng mình nhiều cũng mệt lắm. Sao có một ánh sáng nào đó mình cứ đương vợ là có một ánh sáng đó năng chứ mình cái phòng mà tối khu gì tự nhiên khó tự học ra nó khó ít nhất cái phòng phải có ánh sáng. Sao ra mình tưởng đây là sáng của Phật đã phủ rồi mình rồi ha. Rồi không thấy không, Nam Mô Di Đà Phật cái gì đó, hay Nam Mô Di Đà Phật cái một cái xá vậy nè. À, nãy như vậy mình đặt cái gì Phật cái gì Nam Mô Di Đà Phật thì mình xá mình đem như ra Phật cứ đem hết rồi mà mình gửi vào này. Ha, Nam Mô Di Đà Phật gửi vào này, Nam Mô Di Đà Phật gửi nè, khi nào mình gửi được một cái ha thì mình được cái xá cái gì gửi được một cái rồi rồi gửi là nhớ rồi, hai vậy là gửi được, hai là mình Nam Mô Di Đà Phật mình xá những cái thứ ba thứ tư sẽ gửi được hết, mà gửi được hết rồi nó mới đặt giai đoạn thứ hai với rồi Nam Mô Di Đà Phật gửi được hết rồi có mắt nhìn giữ chỗ đó thôi. Thầy nhớ là như cái tâm mình nó bay vô tâm Đức Phật nó bằng cuối xuống thì nhớ cái điểm nó gửi đó thôi. Thế rồi lại số đi xuống thì mình cái tâm mình cũng như mình tưởng tượng như vậy mà hôn dân Phật dường chỉ nhớ cái điểm đó thôi. Thế không? Thế mình ngồi đó lên vậy nè. Hết giờ thì mình tưởng tượng cũng như là Ngài cảm được cái tâm của Ngài, Ngài sống màu quang với cũng như là tiết độ của mình hay thì mình nó tùy theo cái bản nguyện của mình. Thì mình đối với Phật mình làm cái gì? Thế không? Hết giờ thì tự nhiên hòa nó phủ với dường mà mình. Nè, thì nó mở mắt thôi như vậy nè. Cho người nào mà quen thì cái nhắm mắt thế là nó cũng được rồi, nó mở mắt thì mở.
Thưa thầy, như vậy thì lại là truyền xuống là thực ra thôi đến thực tu.
Cái đó thì là cái giai đoạn, cái giai đoạn đó là cái giai đoạn cho những người thực á. Vì cái hơi thở ra, cái ra cái vô nó định hướng theo cái ra vô nó dễ. Nên mà sau này quý vị trở thành là super expert rồi đó. Thấy không? Thì ra vô gì quý vị tưởng không được hết á. Sao cái gì mà bây giờ giai đoạn đầu á thường thường á là mình nên tập theo cái đó đi, tức là hơi thở ra này kia là nó mình hướng theo đi, tại mình muốn tống gì cho mình hướng về Đức Phật mà, thành mình mượn cái ra để mình gửi nó dễ hơn, chứ thích vô mà gửi nó khó, vô cái gì mà nào thích mà gửi cho nó khó, sao nhưng mà cái ra nó dễ hơn, cái phát xuống thì dễ hơn, sao á, mà khi mà gửi được rồi đó, sao cái thằng nó quen rồi đó, sao thì mình mở một tâm mà đâu cần hơi thở nữa, hiểu không?
cứ phải hỏi nó ngay mà ngày của thời gian mình dài mà mình được ra là
thì cái mình biết cái mình thở ra vô thì dưới này là có phải thở hai ba hơi thở nhưng mà chờ cái lúc mà mình đứng vậy đó thì mình dùng cái hơi thở hít vô thì họ đứng vậy thấy không? Thấy không? Tức là cái này là ra hết nè, thì mình xuống tới đây là cái mấy hơi thở cũng được, thấy không? Hơi thở nhưng mà lúc đó quan trọng là thở không có đi hơi thở thì để cái điểm đó mà để đó mình gỡ rồi lại để cái điểm rồi chưa thì mình chỉ cần hao thở mình tưởng hít vào để mình cảm thấy nào nó phật cổ với người mình nó dễ hơn. Muốn kéo kéo là không à, thành ra mình cứ thấy là nói ra thì cái tâm nó thấy nó phóng ra theo nó dễ hơn, thấy không? Thành ra giai đoạn đầu mình phải dùng những cái nào cho nó trợ cho mình, thấy không? Khi cái hơi thở ra vẫn là cái để đẩy cái tâm nó ra dễ hơn, thấy không? Chứ giờ tôi không tin cho cái gì cái tâm thích vô con đẩy ra nó hơi khó hơn.
Dài
con
ngày
đang
bị
thành
trạng
hay
con
không
động
nhiều
thích một điểm nhiều cái gì đang mới lên là nó cái đồ không phải đủ cái sao nó đâu cái đất luôn á nó có cái cọc gì nè một
cái
giấy mà mộng thiên nó bán nó được cái gì cho nó ăn cái nó được nó luôn rồi nó được sốc tao đúng rồi cái người đó cái dòng điện ở ngoài ở mặn cái gì vậy thì muốn coi hai tay mình chấp lại gì này một từ từ bên tay bên đây điện âm tay bên đây thì đủ luôn là bình dương hai tay luôn hai cái đồng biển được ra một cái chấp cho nhiều hồi là đồng biển nó chịu qua chịu lại nó cũng hòa chập mày mày chà 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 đó mà không đang cái tỉnh biển nó lại tụ ngoài da có đụng cho cái gì ta nếu mà nghĩ nó nhiều quá có đụng gì cái là nó tuôn chạy qua tâm tan đây sao sao là cái vuốt đầu vuốt gì đó nó chạy cho nó tan trong người bây giờ với anh bên đang vừa học kỹ thuật đó vậy học cho rõ cái này đó chưa hả rồi tập đi tập rõ lắm là khi mình lễ được lễ đó cái gì sau này thích lễ nó lễ nó an lạc lắm mà khi lễ được rồi đó thì sau này dù như thịnh cái kiểu lễ thì có thể hai ba cái lễ mình mới lễ được cái ha vì tại nó chưa quen thôi sau này nhà mình tập coi như vậy quá thì sau này bỏ cái trong ngôi cầu trường người ta bỏ lễ của mình nó đều phụ được hết bỏ lễ mình đều là thành công đa số mấy thầy mình bây giờ tịnh độ là kêu đệ tử là lễ Phật trước hết rồi ai cũng nói là lễ Phật cái nhất là thầy nhất chân đệ tử nào có thầy nhất chân là tin nhận Phật đều lễ hết trơn á hết đủ tin á tức là mười vạn Phật mà 10,000 lễ thấy không rồi tại đấy chân tôi thấy là chùa Ấn Độ á cái ông thầy Hạnh Tấn hay gì đó ổng lễ khắc nghiệm là lễ tự lễ nguyên chỗ rồi đâu tàn á sao là thấy bố tự sáng rồi nghe ông đem nó dán nó bỏ ông đem bồ đèo tàn á trong ra ông lễ tây tạng nè lễ hồi lúc tôi qua bồ đèo tàn là cách đây là ông 4 năm không là ông đang lễ đi 600,000 lễ rồi ông lễ chùa vậy nè ông lễ từ năm bao giờ đó rồi ông lễ tới 11 giờ mấy giờ ông ăn cơm ăn cơm tao ngủ giấc tối vừa ông lại còn lại mấy tháng trời vậy đó mới được lập 600,000 lễ nhưng mà nói lễ nhưng mà cái kiểu dụng không ai nói tôi ông nói thành ra tôi nói giờ lễ như vậy gì nữa cái ăn cụ thấy ăn cái gì rồi nó chỉ có không biết lễ thôi không biết lễ thôi giờ cái gì phải tập đây nhớ mình tập phải làm cái là mình tập cái sự định hướng thì biết tăng đây là cái chiều hướng để từ từ nó đặt cái trạng thái là mình làm cái gì nó cũng có tên là cái tâm nó có hướng gì hoặc hoàn toàn như tập lên cái đó nó là cái tâm nó liên tục bất loạn và cái sử dụng thánh là phải cho cố khác là cái cùi xuống lễ đến cái gì cùi xuống lễ không có luyện một cái tâm nữa cái tâm thì không cần phải đặt lẹ cái tâm chậm chậm thôi
một cái ra cho một cái chậm chậm thôi, mỗi dần dần mà một cước chậm thì nó chậm cho cái tâm mình nó đi được đàng hoàng đấy hả. Sao rồi sao nó mới nó trở lại nhẹ lên từ 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 rồi sao thành nó thành khi mình đầu tiên chậm chậm nó đi được vô trong này lẹ lẹ quá nó đi không kịp thì về nhà tập lại, cũng là mình tập chậm chậm thì mình tập lẹ hơn chút. Ha, tập đến nỗi là sau này mà vô trong này nó ra nguyên Phật lễ xuống cái mình lễ lạ nhưng cái tâm vẫn đi đứt mịt nhưng mà đọc ở nhà là thành công rồi cái lễ. Tôi dạy cái gì đó nhờ từ từ tôi lại tôi để ý thì nó được vậy nè. Ha, nhưng khi tôi quên ở đó nhiều khi tôi quên lễ cái tôi nó cũng tác lạng không tôi quên tôi nhớ ủa thằng mình á mình nhưng mà tôi để ý lên vô liền để ý vô liền không có cần phải cố gắng. Ai biết đâu cái này là tại vì kinh nghiệm của tôi thôi. Theo kinh nghiệm của tôi là nhưng mà tại vì cái mình tập tôi tập cái đó thì tôi thấy nó an lạc hạnh phúc lắm, nó gần như gần Đức Phật mà cảm thấy Đức Phật cũng như người cha gần gũi mình kéo này gần mình nó người nó hạnh phúc an lạc lắm. Giờ thành ra tôi nói là nếu gì tập lễ được gì á thì gì cảm thấy rất là thích lễ, tại vì càng lễ nó càng an lạc, thấy Đức Phật nó giống như luôn luôn là gần gũi mình, là ngày mình luôn luôn là cái ngày là cái chỗ tâm sự của mình vậy đó, mình đem tâm sự mình gửi vào ngày rồi ngày tới đứng với mình nó an lạc hạnh phúc lắm, mới là cảm thấy sung sướng. Cái quan trọng nhất là làm sao mình tu cái pháp mà nó có cái sự là phát lạc, nó phát tâm ngay cái mình đi thì nên tu, mình tu nó không chán. Thấy không? Nhưng cái gì cũng vậy à, cái gì phải tập. Thứ nhất á, giờ mình tập cho quen, hay là ngồi đây nhìn á, nhìn á, giờ mình nhìn mình tập á là cái tâm phải luôn luôn hướng về một cái đối tượng nào đó. Ta tự có định nhìn người đó, cái tâm, nhiều khi anh thấy ngồi nhìn nhìn á, hay cái tâm mình để ở đâu à? Xung quanh như thế không có lấy gì nữa, giờ tập luôn nhìn. Sao ha? Thế Phật đó là mình tạm cái gì cũng vậy. Em một khi mình quen rồi thì chích tay không cần nữa, hai tay không cần cắt nữa. Nhưng mà để đoạn đầu á, chắc tay nó lợi hại lắm, chắc tay cái tâm cũng rất là mạnh. Tôi để ý rồi. Nha, khi mà khó mình ra khi mình làm á, thì cái tâm tập trung nó mạnh lắm. Thấy không? Thế thứ hai là cái gì phải thấy sùng hổ Phật thật sự, cái lời đại đa số gì kể như cái gì đó là nó qua cái đoạn đó rồi. Đại người là đa số là phát từ bữa nay là cái phá thượng độ mà. Thì ai cũng có cái lòng tin, một cái gì mới ở lại tới giờ này để mình niệm Phật. Thành ra cái từng mọi này không cần giải thích nhiều. Thế nào, nếu không là phải giải thích từ phải ca bằng Đức Phật là dùng mọi lý lẽ để cho cái gì thấy Đức Phật là số 1 ha. Thì lúc đó mình vì số 1 nên khi mình bằng cái từng mọi mình số 1 Phật. Thế nào, giờ tới số 1 giờ khi mình nói số 1 là sao mới Đức Phật tôi cảm thấy thường thường quá. Khi tôi số 1 tôi số 1 rồi. Và nó không thành cái lỗi. Thế không? Thành ra cái từng mọi thật sự là mình biết là thực sự mình mới bắt cái tâm ra được. Bắt cái tâm như vậy thì nó một đem hết cái từng mọi mình gửi vô thì mình mới làm được. Thế không?
Thứ hai, ông có một cái nhỏ cái điều đó. Ông thầy, ông gọi là ông có ngay cái đi chùa đó. Là một thầy là em là 3 năm này của trường. Thì ông biết, ông biết cái gì làm được việc. Cái động đó. Thì ông tình kiện ra là những cái đầu lại 3 năm này của trường. Thì họ ra trường ở mấy kia họ đồng hát. Tạo được từ quả miếng. Thì càng khi mà hôm nay đó cũng không còn phương pháp. Nhiều khi ở dưới hôm sau nghiên cứu đó. Hồi này đến ngày chủ nhật là lưới hơn. Nguyên này thôi. Thì cũng tạo ra một lưới tạo ra hai ngày đấy.
Hả? Cho hết tôi là không phát niệm tâm. Để mà sân cẩn Đức Phật. Thấy không? Tạo cái này cũng bàn lại rồi đó. Cái gì tôi bay cái đoạn này đi hả? Thấy không? Đó, cái gì tưởng nó biến thành 3 ngàn người. Cái gì để một lễ thôi. Một cái lễ như cái gì tưởng cái gì biến thành ra 3 ngàn người. Mà tôi đó, mỗi cái lễ tôi tưởng tượng mỗi tế bào tôi là một người, mỗi tế bào là một người thành ra 1 triệu người lễ. Một cái lễ tôi là cả 1 triệu tế bào là người nó lễ. Một tế bào lần này, một cỏ tế bào nó mỗi niệm Phật. Thà bởi vì tôi nói đó, nhiều mình tập ra mà nghe là mỗi 50 Phật đó là toàn thân mình nó niệm. Nó từ sổ tóc nó niệm, từ mỗi con lông nó niệm, mỗi một tế bào nó niệm. Thì mình ra niệm một tiếng này Phật thôi, mình cũng một tiếng là Phật mà còn ở đây bao nhiêu tế bào, bao nhiêu tự dân của mình nó niệm hết. Thằng những cái giai đoạn là giai đoạn sao? Sao? Mấy giai đoạn đó từ từ cái gì học rồi cái nhiều kỹ thuật lắm. Sao? Cái gì cũng như là lễ đó đó đó. Lễ đó phổ hiền á. Thầy học tụi nghe là công thân biến thành vô số thân là hết. Sao thầy công đức nó mới giữ chứ bây giờ cái lễ đó. Mà, ví dụ như một giờ để mà đến 3 ngàn lễ tôi cũng có một lễ thôi rồi thành nó hàng triệu lễ với nó còn thế nào bạn? Cái tâm mình nó tăng ngay số báo chứ gì không? Mỗi ngày có cái ông đức nào phổ hiền là cực lớn, tại vì trong thân nghèo quá vô lượng thân hay quá trong cái sắc thành Phật, làm thương mà tập từ từ
Nhưng mà tặng nhỏ thân nó lễ ra hồn ra. Thấy không? Nó lễ cho ông chứ là tỉnh hướng âm lực thiệt là mạnh. Là sau này là hai thân mà nó lễ. Mạnh nó từ năm thân, bảy thân chứ không nào. Chứ giờ dọc nó sống mà càng kiểu thân mà đâu nổi lễ với chiều cũng như không. Thật ra mình muốn dùng mộ một đức phật nào mình phải coi cái công năng bản nguyện lợi hạnh hợp với tâm cảm của mình. Cho mọi người cái nghiệp của mình nó chọn một sự mộ khác biệt. Sao đó thành ra mình phải chọn cho nên cái đặc tính của ngài phải hiểu càng rõ thì nào thì tâm mình nó dính mắt cái ngài càng mạnh. Sao đó thì mình chủng mộ Đức A Di Đà tại vì người ta đó là mình độ tông, mình chủng mộ Đức Già là tại cái bản nguyện mà tiếp độ về cái cõi giới của ngài, cái bản nguyện nó không phải là dễ mà tái nhập chẳng thanh á. Ngài ít đau lo cho mình hết mà bao nhiêu công đức của ngài để mà ngài làm cho mình ở cõi đó mà có được tuổi thọ vô lượng ha. Cái công đức nó phát triển vô lượng nên một niệm đi mười phương mình cảm phục những cái đó. Như là cõi này mình làm giờ nào mình có cơ hội để mình thanh những công đức được như vậy, từ từ mình phát tâm những cái này cái sự cảm như mình cảm thấy là quá tuyệt vời quá hay đi, từ từ cái tâm mình từ từ nó hướng đi hướng về. Tại vì sao? Tại vì mình thực sự là tại mình bị khổ, mình lo cái cứu khổ mà. Cái tâm của vị đó hiện giờ đó là tại vì đối với quan âm có sự từng ra số là điều có từng mẫu ba thế âm là trong cuộc đời người nào cũng bị khổ cho nó. Mà cuộc đời này là nó cũng ngủ trên ác thế, cái khổ ai cũng thấy hết trơn á. Thành ra ai trong cuộc đời cũng cứ như khổ quá thì luôn luôn trong cuộc tâm cái đặc tính mà quan âm là cứu khổ, cứu khổ, cứu khổ. Thí dụ quý, thí dụ quý. Bây giờ ta nói là em cứu khổ nó gắn cho Di Đà đi. Thấy không? Nhưng mà gắn Di Đà thì ai già tỏ thành cứu khổ đi nè. Nhưng mà mình gắn đi cái nó thì nó lại mất cái dạng sanh. Thành ra tại sao bây giờ người ta lại mất thôi về nhiễm mà Di Đà thì nhớ dạng sanh được rồi.
Chứ
là cái tâm hỏi này thì mình cứ hỏi cái tâm gì cái tâm cũng phải rất không gì chắc không như nhưng mà mình bị tạm tỉnh lắm thì tâm mình hỏi thôi tại bây giờ thành ra bây giờ mình phải tập mình nhắn căn mà hướng về nghề để từ từ cái tâm mình dính về nghề sao cái gì cũng là thói quen thôi. Tại xưa cái gì mình đang nói qua thế âm qua thế âm cái tâm mình nó bị ảnh hưởng qua thế âm nó nặng rồi sao nó cũng có số người đó. Nói giờ có thấy ăn mình khi bỏ ăn rồi bị cũng bị cũng như là mang mặc cảm nữa. À, tôi nói qua thấy ăn là quá thân ai với đà thôi. Sao không? Nó lại quá thân ăn cứ nghĩ đây là một ngày qua thấy ăn với đà quá thành ngon thấy ăn á. Mình lễ ngon thấy ăn tức là lễ ăn với đà giống gì hay khác hết trơn á. Thì lúc đó thì nó tỏ là thành lễ ăn với đà. Thấy không? Và đôi mắt cũng là một trạng thái tha thiết, ngưỡng tóc đá lên như này, ngưỡng cái lông tóc lên như này cũng là một trạng thái tha thiết. Cái sự gì tha thiết từ những lông tóc nó dựng lên như này. Thì giờ cũng trong nhiều nhiều bây giờ tôi có ai gì nữa mà làm cho mình đi nữa mà cũng cảm ơn. Tôi đang cầm cái tâm đó để tôi test thử cái tâm nó ra sao. Ít nhất mình phải có cảm giác là sự tha thiết nó sẽ biểu lộ trong cái thân của mình nó cảm xúc như thế nào. Thấy không? Nó có những cảm xúc nó hân hoan, nó an lạc cũng đó. Có những cảm xúc tâm mình rỡ ngốc luôn vậy nè. Cái rỡ ngốc mà rỡ ngốc luôn cái vui mình hết chứ phải rỡ ngốc sợ nha. Dạ. Có lạ lắm, rỡ ngốc cái vui mình kỳ lạ lắm.
Không,
rỡ ngốc vui mình hết chứ. Trời, có sợ.
nha, ta đại khái giờ chẳng hạn như là thí dụ như trong đó có ma nó làm mình gì đó thích lắm rồi con ma này làm cho mày làm cho tao nhớ có cảm giác gì khóc mà đâu có sao đâu, cái chuyện khóc là bình thường thôi. Thấy không, giống như là hồi xưa mấy ngày cũng nói là tại sao mà Phật ra đời mình không có ra, bây giờ Phật nhập diệt rồi mình mới ra đời chi, mình phải khổ khóc là chuyện là bình thường. Thấy không, nó tủi thân. Thấy không? Cái tuổi đó nhiều khi có âm binh thần giới gì đâu có biết. Thấy không, nhưng mà tôi nói bây giờ ví dụ con ma đó ha, nó gọi nó có phá mình cách mấy gì nữa mà nó làm cho anh cảm giác là đối với Phật. Cái sự mà an hạnh phúc nó xảy ra cho mình cảm ơn con ma đó. Thấy không? Nó làm ma mà nó phá mình, nó phải làm cho thư cái tóc của mình mới uống. Thấy không? Mà nó như mình làm cho mình sợ, bất an người kia nó mới không có phá mình. Còn bây giờ mình giọt có đùng mình sở ngốc là một da gà lên nó gì á. Mà nó cảm thấy sợ, không sợ được rồi. Đương nhiên là nó có một cái lực khác nó khác cho con đó, chứ không phải là tự nhiên mình có đâu. Tại vì nếu bình thường là cái chùa nào cũng phải vậy thì mới được trốn. Thấy không? Tự nhiên mà tới chùa đó mà nó bị, tức là có một cái lực khác nó phát cho mình. Nhưng mà nó phát cho mình, mà nằm cho mình một cái pháp mình tinh tiến. Cảm ơn. Tại có trong cái nó bất bộ có nhiều những lời nó muốn hỗ trợ mình. Thấy không? Thành ra cái gì đó, thực sự là khi mình lễ ba năm mà có cảm giác nó mạnh hơn, tại vì cái nghiệp mình nó cạn ma mình á, vô ham nó mạnh, không nhiều lời nhiều kiếp càng không kiếp này. Nhưng mà nếu mà muốn đi tịnh độ thì cái nghiệp mình phải hướng tới Di Đà, nó phải mạnh hơn âm thì nó đi cho an. Thấy không á, thành ra chỉ có một cách thôi, nếu mà cái người nào quả âm nó đi tới giờ tâm cảm mà mỗi cậu tức là khó quá thì chỉ có nói cho quả âm tức là Di Đà quá lên rồi đâu, lấy bao nhiêu âm tức là lấy cho Di Đà và cho mà được hai công đức một lượt, vừa là lễ ông ăn mà vừa là gì là tại gia đình đó là như này đó, lần là thành bộ luôn, cái vừa tịnh độ luôn ha. Cái hỏi đạo pháp môn, đạo pháp môn bỏ cái này nó khó lắm, nhiều khi quen thành có quen rồi chưa học Phật nằm á là cũng đánh chúng coi được lạc. Trong nguyên tắc nếu mình lễ ông ăn mình học tịnh được lạc thì vẫn đi được chứ không phải là không, nhưng mà cái bản thể ông ăn nó là bản thể gọi là cứu khổ. Từ nguyên tắc bản thể này của khổ chứ không phải bản thể này giảng sanh. Nhưng mà tại vì mình đi mình cầu giảng sanh nó thành giảng sanh. Thấy không? Ta Di Đà mới đúng nghĩa là giảng sanh. Thấy không? Ai Di Đà đúng nghĩa giảng sanh, thành ra nó thành là tịnh độ tông, người ta lấy Ai Di Đà nói giảng sanh là gì? Thấy không? Nhưng mà bây giờ mình lấy Di Đà cái gì ta kiếp nó không có sanh được, cái gì thùng mổ nó không có sanh bằng qua cái âm. Thì cứ lấy qua cái âm thì mới đây là Ta Di Đà đang hiện thân qua cái âm. Thấy không? Nó thành ra cái Ai Di Đà hiểu thân qua cái âm, tức là qua cái âm nó cũng thành ra cái tội giảng sanh. Mình đem cái xuồng mộ mình dỡ vào ngày không có một trong cái thân tướng của quan thế âm, nhưng mà cái tiết độ đó là cái công đức tiết độ của Đức Đại là chuyển gì đây để cho cái tâm của mình nó đã có thế lực về cái pháp đó thì nó vẫn không mất mà nó sẽ tăng trưởng thôi. Bây giờ con cứ giờ tôi nói con đó, Ai Di Đà nó không phải nó không có cái năng đức thằng ma đâu. À, tại vì cô nghĩ Ai Di Đà nó chỉ có cái nhãn tâm thôi, thành ra cô niệm Ai Di Đà nó không có phê gì hết. Tại cô nghĩ đây con đức kia, khi cô nghĩ Ai Di Đà nó có cái năng đức thằng ma thì cô niệm cái thằng ma đi à. Ăn thua là cái vô niệm cái tiếng Ai Di Đà Phật biết cũng biết gì. À, tôi nói là con thử thì bệnh đi này, cũng như là dân Ai Di Đà nó vẫn có thể trị bệnh nghe với cái sư đó chứ không phải hết đâu. Thấy không? Nó hay là Ai Di Đà nó có cái năng lực của hàng ma giống như Pháp Chủ Đời vậy đó chứ không biết đâu. Thấy không? Hay là Ai Di Đà nó có cái năng lực giải nghiệp giống như khiến danh hiệu Di Đà nó không biết đâu. Thế nhưng mà mình phải quy động cái tính ma khá như là Phật thành ra cái công đức vô lượng về cái là việc nghiệp thì nó mới bằng, nó mới bằng cái Ai Di Đà. Mà tâm thức mình hồi nào tới giờ mình chỉ cho ngày để tăng nhiệt nghiệp, mà cái tâm đó nó thành tâm có quen rồi, mình có làm tập nữa thì mình niệm ngày nó dễ hơn. Rồi kêu bây giờ mình phải thổi lại, mình phải khen lại cái tâm mình lại, nó mất công. Hiểu không? Hiểu không? Thành ra cái nào đã thành thói quen rồi, mình nghĩ là quan âm là cũng khổ, nó thành ra cái gì tự nhiên rồi mình khỏi cần phải luyện dịch lên á. Thì mình niệm một cái âm thành sơn. Còn cả như là nào bây giờ mình luyện quá cũng khổ, mình phải tập thì giờ mình tập lại. Hiểu không? Còn giờ cô cứ nghĩ là
và cô muốn đi Di Đà luôn để mà trừ hết những cái sợ hãi bị này kia, thì cô nghĩ là ngài có công đức ha, là tất cả là hàng hết tà ma quỷ quái này kia giúp cho chúng sanh này kia rồi kia ha, ngoài không biết thành có công đức nữa thì cô tham mua vậy còn, thì cô tưởng tượng này giống như là tối cái hàng bút tà ma quỷ quái gặp tự quen đó, thì sau này đó ha, cô đặt ví dụ hiểu tham mua vậy còn tự nhiên cái đó có an rồi nè, thì ngài sẽ đến bằng công đức đó thiệt. Thế ăn còn nếu không á, con niệm cái là tại con quen nghe là tịnh độ rồi đấy, như cái niệm xong cái nó dẫn đến à. Thầy ý cho nói không? Thầy
con niệm
được, nhưng mà nó hơi khó, cái nhất tâm trong cuộc đời mình một tâm nó bật lên, nó tập một tâm cho nó mạnh. Hai ba tâm thì cái tâm nào nó cũng thường. Thầy bây giờ con thích Quan Âm thì có hiểu Quan Âm là con nói Quan Âm này tức là gì à? Được rồi, thì có gì không ăn? Sao? Như trong tâm của mình đó, ai trong tâm này tức là như là hai bản thể, cái hai là một thôi. Thì giờ con nhảy qua cái Bồ Tát cũng được nữa, nhưng mà trong cái tâm con cứ nghĩ là tâm tức là như là quá rồi. Thì cô gặp con nhảy qua cái Bồ Tát tức là như là thôi, không gì khác. Thì thường có trong tâm cũng được, không có trong tâm cũng được, nhưng mà cô phải chọn một tổng thôi, để chọn hai tổng. Là mình có một định hướng thôi. Sao à, con chọn cái dụ như mày vừa chọn nước Mỹ vừa tới Việt Nam rồi đi.
Con
cố tâm
là con quán
hơn
nhà
sao
cái
hai cửa nhập một luôn. Cho hai cửa dính hai cửa đó. Tôi còn hai cửa từ từ nó hết là dính thành một rồi. Thành một rồi. Mà sao tôi bị vậy, tôi cho hai cửa nhập một lắm. Sao mà nó ba cửa cho ba cửa nhập một lắm. Thật sự sau này hiểu được là thực tế cái ăn già cũng là thức ca thôi, không có gì đâu. Mỗi ngày hiện một cảnh nhưng mà độ xanh nhau từ từ Phật nó bằng cách nó bình đẳng, nó ngang ngang nó vô tướng mà đâu có Phật nào mà sẽ khác được nào, nhưng mà cái bản hiện khác nhau nên lúc thì hiện Phật này lúc thì hiện Phật khác thôi. Bây giờ có gì tập thử cái đó đấy nha, sao ha, vậy thì sao? Cái này là báo cáo rồi, con người nó vô mà nó lại được mà hỷ lạc được, mà hỷ lạc được đó là đúng. Hỷ lạc được đó đúng là tập, mà cái cách này mà tập được, nó khác thành một sự hỷ lạc vô cùng lớn. Mà tập rất là lẹ. Hỷ lạc lắm, tức là mỗi lần lỡ tập con người mình nó hạnh phúc, nó an lạc lắm kìa. Chú chỉ nó vậy đấy, bây giờ tập được, hỷ lạc đó đem chi đi tập khác không có mở. À, không có mở, cái gì lễ được một, nhưng mà đầu tiên nó khó cái là mình tại xưa mình chưa biết được, nhớ mình chưa là mình không biết cái cách để mình dần cũng còn. Theo cái cách này để tập cái mình làm cho mình gần cũng còn. Nhưng như cái gì mình gửi là mình gửi tới cũng còn. Cái gì mình nhận mình nhận lượng Phật, từ từ mình với Phật nó dính nhau vậy nè. Mà dính nhau lại cái tâm mình tự nhiên mình tập tự nhiên Phật gần. Mà Phật gần tự nhiên cái tâm mình nó eo, nó nghĩ là mà chặt rất là lẹ, không gì khó đâu. Không có gì thật á, đi gặp thử á. Cái này là chỉ từ chút, từ chút á. Nhưng phải tới tập từ từ á, gì á. Nói
con này, nhưng mà
con
cái
gì mà cái sáng này. Cũng được, cái này cũng được. Nói gì cũng được. Nhìn một chỗ rồi thôi à. Rồi. Rồi giờ còn gì thắc mắc nữa không?
Bây giờ con quán tưởng
quan
thế
âm
là rất là dễ, nhưng mà con
cứ thỏa thề
nếu mà con quán tưởng quan thế
âm
mà không
gặp
cứu khổ mà làm
muốn giảm
con có được
không? Thì con cứ nghĩ là quán thế âm là cứu khổ đi, nhưng mà con nghĩ là ngày là quán thế âm thì qua thế âm thì có Đức Ai Đà động rất là tức là nó ra. Bây giờ con nếu mà trong cái đẻ đó nên niệm quan thế âm mà hồi hướng giảm tâm thì nó thanh đọt. Thực sự như vậy đó, thông tin đó nó không có. Sao trong bản thân con thấy âm là có giảng sanh rồi, là tại vì ngài là tính chúng cơ quạt mà trong cái tâm được quán nó cứ quán là thấy âm, thì thực sự ra cái người nào quán thấy âm dưới cái tâm giảng sanh thì chắc chắn giảng sanh mà không cần phải niệm A Di Đà gì nữa. Sao vì ngài là tương lai thành Phật khỏi A Di Đà chứ là chắc chắn là mình về, thành ra thực sự có đúng là cũng cần chuyển A Di Đà. Nếu con nghĩ là cơ niệm qua thấy âm mà dưới cái tâm để giảng sanh thì con đã thành cái pháp giảng sanh. Sao à, nhưng mà cái đáng thể quan thế âm á là cứu khổ, thành ra mình cứ nghĩ là quan thế âm đi, mình được hai công đức rồi, một công đức vừa cứu khổ, một công đức vừa kia, thành nhiều khi mình cho nhiều mặt ngặt một á để mình rút được 3-4 công đức một lượt. Sao sao cha như bây giờ tưởng Việt Sư, tưởng Thích Ca, tưởng Di Đà, tưởng Địa Tạng, tưởng Quan Âm, tưởng Chân Thù nhập một hết, nếu mình tưởng được đó, mình học được, mình chỉ có niệm Nam Mô ra với Đạo Phật thôi, mình được công đức của dân hầu, công đức địa thành, công đức giới. Khi trong cái tâm mình nghĩ là mấy người này bán sở làm người thì sẽ được hết tất cả những con đức đó. Thì thật sự ra dân hầu là trí tuệ, không phải ai gì đạo có trí tuệ thôi. Không, nhưng mà bởi vì mọi cái mộ mình chiều tác á được tượng trưng cho một cái đặc tánh của Phật Tâm. Thực sự họ biểu tượng thành đâu không tướng gì đó. Chứ mẹ như là bản thể á, cũng là có cái tấm trí tuệ của trí văn ngã của ngày thù. Nên đến bản thể thân lẽ này không phải là dân thù sao? Thấy không? Mà thành thử ra, khi hiểu được đặc tánh của một vị Phật á, thì lúc đó mình không cần dân thù, thì trong bản thể của Hàng Di Đà cũng có cái tấm dân thù đóng rồi. Cho trí tuệ đóng rồi. Còn nếu bây giờ cảm thấy cái gì mình phải rất là khó quá, bây giờ mình cứ tự hề tức là dân thù. Bởi dân thù mình đã quen cái cách cái ác đặt trong đầu mình là dân thù trí tuệ rồi. Mình nghĩ là ngày em chỉ là dân thù, tự nhiên mình khó quá suy nghĩ, mình đưa cái tự nhiên nó có cái trí tuệ. Cái chuyện đó là dễ cho mình, nó còn nếu không là mình phải nhìn cái ác đắm cho mình thêm nha. Cái đó là phòng cấm à? Cái tâm của mình như thế này nè, khi mà cái tâm của mình đó, mà bồi tâm mình nó mạnh đó, thì nó không sợ chết đó, chứ không có muốn chết, không có sợ chết. Sao khi người đó bị chắc chắn là khi chết hoặc là họ đi lên hoặc là thay đổi lạc, không bao giờ sợ chết, tâm họ an. Sao còn cái này đó mình vẫn sợ, và khi mà cái tâm nó có cái sợ cái này kia đó là cái tâm nó cái ngã nó những cái nghiệp nó thành con mình. Sao thành ra mình nói là mình Phật nó bởi vì nhiều khi Phật nói là tại vì cái mà cái chết đó là cái nó ám ảnh cực mạnh lắm rồi đó. Bởi vì Phật mới cấm là không cho mình làm chết, lý do là kia mình dùng cái biện pháp nào mà nó làm quản thân mạng mình á, thì cái chủng lửa đại gia nó bị kích thích mạnh lắm, thành ra nó ghi trong cái đại gia mình, nó ghi một cái giới thằng rất là sâu, thành ra tiếp sau mình gặp một cái chuyện gì mà bất như ý là tự tử. Nó khởi ra cái tâm tự tử mà mình ngồi cái ngày như kiếp trước á, cái ngày tự tử tục tập, tiếp sau phải là bất như ý là tục tập chết, thành ra cấm là lý do đó. Cái thân ngoại mà được cái này bỏ được lắm, mà người đó là đi tới tạng mà họ chấp nhận mà bỏ, mà họ dùng phương pháp để tự tử, thì trong tâm thức họ sẽ bị cái ấn tượng họ sẽ có người mắc khổ á, thì chết ta bị gì là kiếm cách khổ quá à, không chết là cách khác nha, nhớ cái đó. Sao thành ra Phật nói là không nên, nhưng mà mình tu á người biết là không có sợ chết, không có sợ chết. Ra không sợ chết được á, rồi thì mình thứ nhất là không sợ chết rồi mình xá bỏ thân mạng được, thì giờ thân mạng này tôi làm, tôi muốn thí cho tất cả chúng ta, tôi sẽ dùng thân mạng này tôi làm bao nhiêu lợi lạc chúng ta, thì nào nó chết thì nó chết, sao thì nào nó chưa ông trộm mà sao ông chết thì chị chĩa súng thì mình nhào như mũi súng vậy nè, sao mẹo bắn ta đi, tôi không sợ chết nó đâu, không làm cho mấy người khác để người chạy, sao cái gì nhiều cái đó thì được, nó tại mình không sợ chết nữa, thấy không? Không, cái tâm mình nó an là biết cuộc đọc có bánh thì chết đi, mình cũng là ngon lành rồi, mình cũng đi cùng cúc báo mình sẽ tăng ngon hơn. Thật ra người ta không sợ chết vì người ta cảm thấy rằng là người ta an toàn, không có lúc chết, là lúc chết là người ta thường thường là thăng tiến, người ta không có sợ nữa. Còn là sợ chứ hãy như cô muốn chết rồi, nhưng mà cô không biết cách cô làm sao. Rồi, muốn chết Phật thầy là cho tôi niệm Phật nhiều lên, giờ cô niệm Phật làm sao đó. Hay mà cô ơi, giống như nãy đó, cái bồi diện đó, đắc niệm của cô đó, mở mắt nhắm mắt, người tắm ngủ gì mà thì có cho thì lúc đó không cho. Bây giờ có chưa? Không, không, thì cái đắc niệm của đó, cái đó cô có chưa? Cô thì lắm
thì không lên, chứ còn mà ở đi làm mặt
với nhà thì không có rồi. Rồi cái đắc niệm đó, giờ cô ráng tập đi, tập nghe rồi, bây giờ ra là gì ta, lúc nào cũng cái đắc niệm là hướng về Đức Phật ha. À, hướng về Đức Phật đi, Phật lớn là sẵn sàng đi mà này đi mà đi theo. À, rồi mình thử ra lúc ăn thì còn nhớ không? À, lúc mình uống nước thì còn nhớ không? À, lúc mình nhắm mắt thì còn nhớ không? Lúc mình mở mắt còn nhớ không? Lúc mình nói chuyện còn nhớ không? Đặt hết cái quy nghĩ gì đó. Rồi lúc ngồi còn nhớ không? Và thành công nhất á là trong lúc ngủ mà mình vẫn còn nhớ cái đó, thành công rồi đó. Lúc ngủ thừa ta rồi vô thức hoạt động rồi mình không nhớ được mà. Thằng ngay lúc ngủ rồi vẫn còn nhớ cái đó đó, thì cho bỏ thánh không còn cái gì mà nó phá được hết trơn á. Mà khi có được vậy đó, thôi ok, thì lúc đó được kiếm cái chỗ nào đi học trường học cả ngày cũng được. Bây giờ mình nó còn đứt đoạn hơn, thì nhiều khi tới đó mình kẹt quá. Hả? không thể. Thì đương nhiên là tập tới giai đoạn đó là thật sự ra là mấy thầy tụng là để mà nhắc nhở thêm thôi. Sao cái tâm mình mà không nhận mấy thầy mà lúc nào nó cũng nhớ mà một thì thôi ăn chắc quá rồi. Thấy không? Không á, nhưng mà tại vì cô giờ cô thêm cái đặc tính của cái đào hoài nhân sanh á là cái vấn đề bất bệnh đây, rồi cô thấy bệnh nó hết à. Đúng rồi á, ngày có vô lượng công đức mà tại vì ăn thua tại mình tắt một công đức rồi, thành ra mình thấy có cái năng lực nó, một cái năng lực nó sanh thôi. Thôi nếu còn nhớ thêm mấy công đức nữa thì tự nhiên có một số công đức nó thì đi theo danh hiệu ra. Cô có quyền nhớ một chục công đức trong danh hiệu đó, nó không có lỗi gì hết trơn á. Thấy không đó, như hồi thở thì khi cô nhớ một danh hiệu đó rồi cái công đức giảng sanh cô lại yếu đi thôi. Nếu công đức giảng sanh nó vẫn mạnh, rồi mấy công đức kia nó vẫn mạnh thì ok, cô có nhớ thêm một chục công đức vừa trị bệnh, công đức vừa thoát khỏi tai nạn, công đức thì diệt nghiệp nó có động thì nó thành tựu bao nhiêu cái công đức trong một cái tiếng Nam Mô Di Đà Phật của cô. Thì có đặt vậy đó thì cô cái sau này cô mới cảm thấy là cái danh Phật nó là một cái diệu dụng. Sao càng như trong con đổ vẫn còn mưa đâu nghĩa Phật mà mưa xuống. Sao không đó, sao không đó, chẳng hạn như bây giờ người ta bệnh nó còn năm ngôi Phật cái đây này, người ta uống cho ta uống, người ta hết bệnh, người ta mình lấy con nước trị bệnh, thành ra cái trong cái vô lượng công đức của ngài mình đổ vô đây, thấy không? Thành ra cố tập, nhưng mà mấy thầy tại sao không nói nhiều là tại vì muốn cho mình biết hướng về cái nhãn tâm thôi, chứ không phải là ngài là không có đủ con nước đó. Bây giờ cô có quyền có tập 5-6 công đức rộng cho một cũng như rồi đây cô tập hình Quan Thế Âm mà nhập vô hình A Di Đà rồi đó. Thì nó có hai công đức rộng cho một chỗ, một công đức cứu khổ rồi một công đức giảng sanh. Sao cô rộng được thì em thùng luôn nữa, thì nó một công đức cứu trợ nữa. Thật đó tôi nói là cô biết bao nhiêu là tánh một cái cô tập. Trong quốc anh cô sợ nhiều khi cô tập nhiều là tánh quá, cái tâm cô không được chuyên, không có cái tâm một cái lòng giảng mạnh thôi. Thì đây là ngồi mình tập cái giảng sanh cho nó mạnh rồi sau đó mình cứ áp thêm một công đức nữa, áp thêm một công đức nữa cái tâm nhân tâm giờ mình không còn nhớ đến nó, nhưng mà cái mỗi chứng niệm mình nó có cái tâm đó rồi thì mình cứ gắn thêm một công đức khác vô, thấy không? Thì cô thấy nói là cái pháp mình á, trong Phật nói là một tiếng thôi, một cái tiếng diệu thôi, là một cái tiếng gì đó nó bao gồm hết tất cả hàng xa công đức của toàn thể pháp giới. Thế không ha, muốn kiếm gì cái tiếng này là bậc là cái danh hiệu của Đức Phật mà không bao gồm hết màn xa công đức của các pháp giới được không? Thì có một cái là dành cái gì trước để mình lấy cái đó mình xài. Ở đây thì ai muốn trị tà ma thì cứ nhìn như học từ trần ma lên thế nó linh ứng vô cùng đó chứ không? Như bình thường ai hỏi tôi đó, mà tự đoán ăn được ha, để chi? Để người ta chuyên về người ta phát tình độ, nó không nói vũ đạo với trừ là ma. Thế nào mình nói về người ta cứ chú ý vũ đạo là ma là hư cái phát tình độ đi. Thế nào, nhưng mà tôi nói là tới đoạn này thì mình nói rằng là mình cái nào vô thì nó gọi là công đức đó, bởi vì bản thể của cái ai như là vô lượng công đức. Sao trời còn gì nữa không? Thôi giờ tới giờ này tôi là tới giờ mình tập tiếp thôi, thì sao đây không thấy ai ra rồi nè. Mình giả tới 3 rưỡi rồi không? Thì bây giờ cái vậy tôi muốn cái gì thực tập để có cảm cái hỷ lạc nó phát thanh. Tôi muốn cái gì đi về pháp môn tịnh độ nó phát thanh được cái tình hỷ lạc. Thứ hai là mình đi mỗi cái một cái niệm của mình nó có sự hướng tâm, nó xứng đáng với một cái. Theo cái việc mình làm cả ngàn cái mà nhiều cái tâm nó tản mát tản mạnh nó uổng.
Thì
chưa đến giờ
mà
đúng
ra cái con
không bao giờ biết lại mình như thầy. Có đặt đâu, có thấy lạc rồi, tự nhiên tôi thấy là cái chuyện đó. Tại vì mấy thầy kia mấy ổng đặt khó rồi, mấy ổng đang không để ý. Sao mà tôi, tại vì kia mà thầy tôi chú ý tôi giảng, thành tôi mới để ý lại từ cái. Tôi lý do tại sao mình làm được cái gì tôi mới chú ý lại từ hành động từ cái kia. Ha, rồi mình nói là lý do tại sao thấy nhiều người nặng rồi. Mình nghĩ là mình ở cái này mình bài lại để coi cái gì đi chứ mà làm cho. Thì mấy cái khóa mà 7 ngày là hướng dẫn mấy cái này không nè, hướng dẫn mấy cái này không à. Nhưng cái gì không có cơ hội thì lâu lâu hướng dẫn chút chứ.
Thưa thầy,
Nhưng mà trong đầu của vị đó, trong những người niệm vậy đó, là quý vị phải thấy rằng là Đức A Di Đà đó là Phật Bình Sơ thì mới được. Tức là quý vị phải lấy cái A Di Đà thành ra công đức thì mình. Nhưng trong tăng đa số những người tịnh độ đều thấy Đức A Di Đà đều là lắm tăng hết á. Sao thành ra cái vấn đề quan trọng là mình lấy đặc tính nào không vô lượng của Đức Phật để mình niệm cái đó cũng đức đó vào cho người ta. Bởi mình cầu ngày mình cầu về cũng đức gì chứ mình sùng mộ ngày về cái gì. Thế không nó thì ngày sẽ tác cái viên đó tại như mình nói qua với nhau đi nên là một cái nào tác này đó chỉ tăng như vậy ít nhất nói là phải ở tù thì là như ở tù ấy nhưng mà phải có một cái nguyện thì ngày mới lấy công đức này gỡ cho mình chứ không ra tác không ai hết rồi ta nghe nó còn cái nói gì nữa không ta nó nói vậy trơn là không biết nó kêu gọi gì hết thì phải chọn công đức nào để mình kêu gọi thành ra khi có gì thấy là đức ai gì ta có năng lực trị bệnh nó là chỉ có bị bệnh thôi, cái tâm là thế thì bệnh thôi. Và giờ niệm cho cái cô đó mà thấy đây là chỉ giảng sanh, giảng sanh thì nó là không biết giảng sanh. Cái tâm người đó nhận không có bị bệnh nữa. Bài này thôi. Cái bài này nè. Theo tôi đó thì 2 ngày nè.
2 ngày.
Wow. Ngày đầu á, ngày đầu là kinh nghiệm phải xá được một cái vô. Thấy không? Sao? Hãy người xá được một cái vô thì mấy cái xá sau nó đều vô hết á, dễ lắm. Sao chỉ có một cái đầu thôi sao rồi sau cái ngày thứ hai đó là mình cúi xuống mà nó vẫn còn vào sao cúi xuống vẫn còn vào nó còn nhớ cái điểm đó sao vẫn còn vào sao mà được vậy là thành công ra này mới tập lẹ rồi lần đầu tiên tập chậm cái này tập nó từ từ nó lẹ từ từ để đi kịp biết chừng học lễ lái cho nó đỡ đây. Thì đối với các bạn định bộ, đối với chúng tôi là dễ, tại chắc chắn Đức Phật A Di Đà tới nước hết á. Cái gì đừng có sợ là Đức Phật A Di Đà không tới nước. À, chỉ có cái lúc đó, à, mình có mình cái tâm nào mạnh nhất để nó chọn con đường cho mình đi thôi. Cái là tâm thức cuối cùng của mình, cái tâm nào mạnh. Thì cái tâm đó là cái tâm, nghĩa là lúc nào ngay hiện đời, lúc nào cái tâm mà mình muốn, cũng muốn hướng về Đức Phật, cũng muốn giảng sanh á. Mà lúc nào nó cũng thường cũng gặp á, thì lúc đó là cái tâm nó mạnh nhất. Mà cái tâm nó mạnh nhất á, thì lúc A Di Đà tới tiếp dẫn thì mình sẽ đi liền. Vậy đó là lý do tôi nói là tất cả những cái tâm mình chỉ cần tập một cái tâm thôi là cái tâm đó là cái nguyện luôn luôn là nhớ tới Đức Phật, nhớ tới Phật cũng là nhớ tới muốn gần gũi ngài, muốn đi theo ngài, tức là đó là cái ý nguyện tâm ha. Làm công chuyện á, mà làm công chuyện gì đó thì mình nghĩ là Đức A Di Đà gia trì vô cái đó cho người ta để nhớ tới ngài. Nó chỉ mình cầm cái này hay là mình nói giờ mình nói là kêu cô làm việc phòng như vậy làm cái này đưa cho người tử uống nước thì mình làm cái này cho đây tôi uống một trái mình về cũng có Đức Phật thấy không đó thay cho mình cầm cái bàn cho mình tưởng ra cái bàn rồi Đức Phật đi đà theo cái tâm nguyện của mình chạy vô cái bàn này là quá thân của Đức A Di Đà thấy không ai mà nhìn cái bàn này rồi cái bàn này ngồi cái bàn này đều là giao như thế này thành 24/24 mà trở thành ra tôi niệm Phật hết. Làm cái gì cũng đụng cái gì đâu, cũng nhớ tới Đức Phật hết rồi. Nhớ không? Hả? Nhớ Đức Phật tức là nhớ, luôn luôn mình nhắm mắt như thế này. Nóng mày đầu tiên nó dặn cái lửa lên, thấy không? Dặn cái lửa lên, thấy cái lửa đó thì niệm Phật nó ra về đà, bắt đầu biến thành lửa. Thấy không? Bắt cái nồi lên, cầm cái nồi cái là cái hai cái Đức Phật về đà niệm vô cái thang bằng tay mình chạy vô trong cái nồi. Đức Phật về đà biến thành cái nồi. Thấy không? Đổ nước vô, tưởng tâm nước trong lồ, trong cỏ lạc ra, trong tiếng này Phật rớt luôn này. Cầm gạo đổ vô, là bởi gạo này là cũng như là những cái hạt thuốc của Đức Phật là tiếng nó sụp làm động. Cái là con gì cũng đứng hết trơn á. Thấy không? Còn toàn bộ cái này khi mà đưa ra thành ra nồi cơm rồi, cũng như là cái tiếng Phật giang ở đây ai ăn là thành ra nó gọi là ai gì là bạn người ta ăn vô để mà giao nhân viên. Thành ra lợi dụng tất cả cơ hội đó thành ra báo tu luôn. Bởi vì nó tập từ từ là gì đó. Bởi vì tập từ từ đầu tiên phải tập nhớ cái lửa thôi. Thành ra con phát nguyện ngày hôm nay nếu mà làm con mà rồi cái gì bằng gỗ rồi con phải nhớ niệm như đó. Thấy không? Vậy là thì trong ngàn phải giới hạn là tập từ từ. Thấy không? Vô cái là bây giờ mình làm cái bàn gỗ như thế nào. Mình làm sáng tất nhiên là phát nguyện đi. Thấy không? Cầm gỗ nó là nó mới phù hợp như này. Thì nó là ai như là ngày là phát thân như này là vô tướng. Mà ngày hiện trong đủ đồ tướng nên loại danh. Thành ra khi con rời cái gỗ này con hiện đây thì ngài đang hiện thành cái bàn. Mà ngài cái bàn này để chi? Để chúng sanh nhìn sờ mó được như thế này. sao trong cái ngày đó mà chỉ cần luôn cái tâm mình luôn luôn nó cảm giác là lỗ rồi gì là nhớ niệm tập cho thành ngày đó cái này một tháng sau nó giờ cái nhìn bụng tới nước là phải nhớ cho tôi sao hóa rồi tôi nó cơm vậy nó cơm mà nồng giờ mình tập rồi mình ra cây cái lửa thôi tập cho ra cây lửa rồi thôi hai tập ra cây lửa thì hai ba lần rồi giờ tôi ra tiền rồi cái lửa thành thói quen rồi tự nhiên nó không ra tiền nữa cái lửa nó vẫn có cái đó sao thành giờ cái nồi là một cái nồi cái gì cũng như là ai nào quá thành cái nồi thịt cơm nồi nồi tôi đây là điều dân như tình độ ai ăn dễ bứt dân như tụ tán tình độ có nào đây là thiệu quá thành của đức A Di Đà cũng như trong kia này quá thành thành cây hoặc là cung điện quá thành quả sen quá thành chim gì đó sao ai thấy nghe gì đó đều là do duyên cái ngày đó tính dụ như đó thành ra cái tập luyện là tập luyện từ từ nguyên tắc tập luyện là vậy đó nhớ yeah.
Thì cứ đây còn cái ngày này này họ biết là bây giờ tập thái
nhiều lắm, tập
nhiều
thứ
cũng nhiều, nhiều lắm, tập như nào đó
là khác nhau, nhiều lắm tập như nhiều, mỗi lần thì cũng luôn như nhiều, cái gì? Cái đó, đúng rồi. Nhưng mà họ ra còn đầu tư được
Anh
đi làm thôi, tự nhiên cái tâm của mình, cái tâm của mình đó, giống như là không
vui,
là không ai không nghe đó thầy. Không cái tại vì kêu ra là Phật cô đó như tại vì cô nghĩ cái này Phật là tiếng chào. Sao? Không nghĩ là cái ai Phật đó tiếng chào, cái tâm của mình là tâm Phật là người đó. Đó, thành ra bây giờ ta giống như mày nói vậy đó, người ta biến thành cũng như một cái nhân chủng ra đi đạt Phật trong tâm người ta luôn. Là cái gì nó hay hơn, nó không nghĩa là chào nữa, mà trong một cái giống như mình nghe này giống như là cô thư vậy đó. Ha, cái gì thư vô nước, ai vào kia uống vô là chết rồi đó, biến vô đi đạt Phật trong này nè. Ha, cô là thư trong tâm người ta luôn, hay là Phật thư trong tâm người ta luôn, cũng như là nãy mình cái này mình xá vô tâm với Phật vậy đó.
Mà con thấy như thế này
đi mà đang bước vô nhanh 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 thành ra cái cách gì đó ha, nghĩa là mình làm sao đó mình cũng như là mình đừng dù trong những công việc hàng ngày cái như tôi dự đoán là tôi dạy cái vô làm băng làm dĩa gì là mình tưởng tượng cái băng dĩa là ai cho là quá thân ai cầm băng dĩa này cũng có lợi thế để mình làm chi để mình làm rồi mình nhận tu làm để mình nhận tu thấy không ai làm cái level cũng vậy cái level này cũng như là ai phát hiện ra trong cái thân tướng cái level này ai nhìn vô cũng được lợi để làm để mình nhận tu chứ mình không có nhớ không có quên lúc nào mình quên ngày theo thành trong mỗi môi trường của mình á thì mình phải tập hết cái hàng như hồi xưa mà mấy ông kia nói làm trò này nói là đập xuống là niệm Phật thì cái những cái chuyện đó tôi thấy còn dở còn Phật đập xuống niệm Phật là đập cho mình còn mình đập xuống đó là cái âm thanh đập này nè bùm bùm này là Đức Phật A Di Đà đó âm thanh của Đức A Di Đà sao hay là cái múa này tức là A Di Đà nó hay hơn nhiều sao mà cái đó là giai đầu thôi giai đầu thứ hai á thấy không mày ngồi vậy nè thì có cái tâm nào như cái tâm đi chợ vừa xuất hiện ra cái mình lấy ra thì Phật mình hòa tan cổng không phải là mình đọc của mình đè nó xuống nha không phải là hai cái tâm luôn thấy không mình đọc cho nó hòa cho nó tan trong cái tâm nó biến thành ra như là Phật hiểu hai cái đó khác nhau nha có nhiều người sân giận quá nó mua Phật cái đè cái chuyện đó là biết cái này cái đè thì không có tự giận như đang giận cái giận lẫn niệm ai Phật mà thấy ai Phật nó tan nó có giận đây nè cái giận này nó biến thành ra cái vấn đề gọi là cái sự dũng của Đức A Di Đà không có đè nó gì hết trơn á thấy không à, tức là cũng như mình nói là biến cũng như là ngài biến cái bàn vậy đó thấy không ngài biến thành cái tâm giận của mình nhưng mà khi mình nghĩ lại cái tâm giận mình không có giận nữa à ngộ lắm ví dụ như mình tham ăn thôi không dạ bỏ ra ăn nó khỏi ra đi thấy không mình lấy cái A Di Đà thôi mình niệm để đè tham ăn xuống mình niệm để cái tâm ăn này nó có cái A Di Đà nó hòa cái này nè nó hòa tan nhau vô tự nhiên tâm tham nó dính mất nó khổ lắm tâm tham mình khỏi thành cái này chỉ đà còn mình niệm để mình lấy cái tâm này mình lẹ tâm kia xuống là hình thức đó là không có đúng như là cô dùng cái này nè cô biến thành ra cái ra Đức A Di Đà là cái bàn chứ không phải Đức A Di Đà này để mà che cái bàn đi không phải sau này mình cứ ngồi đó mình bắt lên qua cái gì tâm đó là phải tâm như vậy đó thấy không thì nhiều khi không có một cái tâm nằm khỏi cái tâm ra khỏi tâm ra thì mình nói khỏi tâm muốn thì tới nhà người lại cho cái tâm nó cho chạy ra cái mình ăn với Phật mình cho nó tan cho mình cho nó tan chơi
Phật giới, Phật giới tan từ từ, từ tan từ lắm á. Thấy sự hòa nhau, nó kinh nghiệm cái hòa nhau, nó hiểu rằng là hóa ra từ hồi nào tới giờ được tổ nói là tham nhân phi bản, phải nói là cái gì trình tâm. Mình hòa cái gì không được hết trơn á, không có đè nha, đè khác nhau á. Có nhiều người giận quá, nó không có đè, nó càng đè, nó càng nổ. Tôi cho cái giận này biến thành cái gì đà, cho nó tan, nó kiếm này tập tan trong năm, nó thực sự khi nó tan giống tự nhiên mình không có giận, nổ. Tại vì mình nghĩ là nó thành cái đó là tự nhiên mình nó Phật cũng có gì nó thành có quen là thiện rồi. Thành ra tự nhiên cái giận nó biến mất tiêu à, mà nó không có cái gì hết á. Rồi tới giai đoạn tập cái tâm ha, và giai đoạn đầu là tập thân, tập mày bàn ghế, là tập còn cắt pháp. Giờ tăng cao hơn một chút.
Mà sao nó giờ này không có ai ra dạy em gì hết trơn này trời.
Ai giờ là kẻ bốn mấy rồi. Thôi, tôi bây giờ có gì sẽ tập ra không? Bây giờ hồi nữa.
Nguyện đề